sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào quý vị liên hữu đồng tu. Chúng ta đang theo dõi thời khóa trực tiếp vào thứ bảy hàng tuần. Hôm nay là buổi thứ 46. Thì đang tiếp tục chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ, và hôm nay là phẩm thứ 6, Phát Đại Thệ Nguyện, phẩm quan trọng trong 48 phẩm của kinh Vô Lượng Thọ. Thì trước khi vào buổi chia sẻ phẩm thứ 6 hôm nay, thì Trang xin có chút chia sẻ về vấn đề Hòa Thượng Tịnh Thông Ngài trụ thế hay không. Đó, tức là vừa rồi á, thì quý vị thấy là có thông tin đăng lên là từ cô gì đó, Hồ Ni Ni gì đó, xong rồi cô Diệu Hà chuyển ngữ lại, nói là Hòa Thượng có chút nguy cơ. Có, thật ra là trong nguyên văn là nhất điểm nguy cơ, tức là một chút nguy cơ thôi, nhưng mà sao dịch sang thì lại có phần nguy cơ, nó thấy nặng hơn. Rồi lại nói là sau đó đăng, những người khác đăng nữa, nói là đăng phải điều trị với phối hợp điều trị với bác sĩ vân vân. Thì theo Thiền Trang thì thế này, những thông tin như vậy, thứ nhất là chúng ta không nên chia sẻ, không nên đăng. Tại sao vậy? Bởi vì theo Thiền Trang nghĩ là đối với Hòa Thượng, tại vì hôm bữa đó có một số người nhắn tin hỏi Thiền Trang, thì Thiền Trang nói là Hòa Thượng chưa có ra đi, tại vì quý vị không tin những Hòa Thượng giảng kinh thuyết pháp bao nhiêu năm. Năm nay là 70 năm, 71 năm Ngài trong kinh pháp, công phu Ngài đủ để tự tại vãng sanh. Chúng ta tin điều đó, không lẽ Ngài không đủ khả năng để mà tự tại vãng sanh, để mà ra đi vì một kinh vinh bệnh như vậy sao? Cho nên Thiền Trang nghĩ rằng những cái thông tin như vậy chúng ta cần phải khéo mà lựa chọn trước khi chia sẻ, đăng tải. Tại vì nó ảnh hưởng rất lớn với tín tâm của nhiều người. Thứ nhất là ảnh hưởng tai tiếng của Hòa Thượng nữa. Quý vị biết cái sự kiện cách đây mấy tháng đó, Hòa Thượng đáng lẽ Ngài ra đi tự tại vãng sanh rồi, nhưng mà nó cuối cùng có người thỉnh Ngài trụ thế, Ngài trụ thế nữa. Và sau đó thì rất nhiều người đã phỉ báng Hòa Thượng, phỉ báng Hòa Thượng, nói là bày đặt thế này thế kia đó. Thì như vậy là chúng ta thấy rõ ràng, lẽ ra cuộc đời của Hòa Thượng Ngài viên mãn biểu pháp cuối cùng là ra đi tự tại vãng sanh. Nếu Ngài ra đi vào cách đây mấy tháng trước thì Thiện Gia nghĩ rằng tốt rồi, đó là một biểu pháp cuối cùng hoàn mãn. Nhưng mà chúng sanh thì thương tiếc, luyến tiếc Ngài, cho nên là thỉnh Ngài trụ thế. Thì Thiền Trang rất đồng ý với tư tưởng của Pháp Sư Ngộ Đạo. Ngài có một bạn ấy giảng, chia sẻ về cách thỉnh Phật trụ thế, thỉnh Hòa Thượng trụ thế, làm sao để thỉnh Thiện Tri Thức trụ thế. Đó là chúng ta phải y giáo phụng hành, chúng ta phải học tập. Đó. Và nếu mà chúng ta chỉ mong Ngài trụ thế để thường xuyên thấy Ngài thôi á, thì đó là trái ngược với bổn hoài, và trái ngược với tông chỉ của Tịnh Độ Tông. Cái gì thấy Ngài Ngộ Đạo, Ngài nói rất chính xác, thì ra nghĩ là rất chính xác. Thì những cái sự kiện như như vừa rồi đăng lên như vậy, rất nhiều người thoái tâm đi, nghĩ rằng Hòa Thượng không vượt qua được những cái giây phút như vậy sao? Quý vị phải tin tưởng vào Hòa Thượng rồi đó. Và Ngài thì hiện như vậy, theo Thiền Trang nghĩ đó là những biểu pháp biểu thị là gì? Ta đã cố gắng lắm rồi, nhưng mà thân thể của ta thật sự không nên trụ thế lâu dài. Cho nên Thiền Trang nói thường là bất quá tam. Bất quá tam ha, mới qua tam tới ngọc không quá ba lần đâu, hòa thượng sẽ ra đi. Đó. Thì trước sau gì ngài cũng đi thôi. Chúng ta cố gắng níu kéo á, thì muốn níu kéo thỉnh Phật cụ thế là y giáo phụng hành, hãy nghe ngài giảng pháp của ngài vẫn còn người giảng, ngài còn giảng thì ngài công việc của ngài là giảng pháp mà. Nếu ngài không giảng mấy tháng nay ngài gần như không giảng, cho nên là công việc ngài đã buông xuống rồi, thì có lẽ nhiệm vụ cuối cùng biểu pháp ra đi, và ngài rất mong muốn ra đi tự tại. Nhưng mà quý vị thấy làm như vậy, cứ thỉnh mỗi lần biểu diễn muốn ra đi tự tại, lại chúng sanh lại thỉnh như vậy, có thể lần sau hòa thượng sẽ không làm vậy nữa, ngài sẽ lựa chọn phương pháp của ngài Hải Hiền, tức là ra đi trong âm thầm. Như vậy thì quý vị thấy bất lợi rất nhiều cho chúng sanh. Lẽ ra ra đi tự tại như hôm được trước tháng 6, tháng 7 gì đó thì tốt rồi đúng không quý vị? Ai cũng thấy rõ ràng mọi người cùng đồng ngồi cùng niệm Phật với hòa thượng, và hòa thượng ra đi thì như vậy tuyệt vời biết bao nhiêu, bao nhiêu người có tín tâm. Bây giờ cứ cản hòa thượng lại thì như vậy sau này hòa thượng có thể ra đi âm thầm như ngài Hải Hiền ban đêm, tự mình niệm Phật, tự mình ra đi. Cho nên là chúng ta học pháp, chúng ta phải hiểu pháp, là chúng ta muốn thỉnh Phật độ thế là y giáo phụng hành, và nhân duyên thì các pháp tùng duyên sanh, cũng tức là các pháp cũng từ duyên sanh và do cũng do duyên mà diệt. À, thì chúng ta hiểu được điều đó đó thì chúng ta không có chấp vào hình tướng. Và trong kinh Kim Cang quý vị biết là có câu, kinh Kim Cang có câu là gì? Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Có nghĩa là nếu mà dùng sắc để thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người ấy hành tà đạo, không thể thấy Như Lai. Chúng ta trông mong đức đạo sư của mình ở nơi đời để làm gì? Để không phải, nếu mà chúng ta trông mong để gặp ngài, để thấy ngài còn đủ thế, đó là chúng ta dùng sắc để mà thấy, hay dùng âm thanh để mà thấy, thì người ấy thế nào? Hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Trong bản dịch kinh Kim Cang còn bốn câu nữa, nhưng mà bốn câu nữa thì bản dịch của ngài Cư Ma La Thập không có, ngài Cư Ma La Thập rút gọn. Đại sư Huyền Trang thì ngài có bốn câu nữa, đó là ưng quán Phật pháp tánh, tức đạo sư pháp thân, pháp tánh phi sở thức, cố bị bất năng liệu. Tức là nên quán pháp tánh của Phật, thì tức đó là đạo sư pháp thân của đạo sư. Cho nên nếu như chúng ta hiểu cái câu đó đó thì quý vị biết là gì, chúng ta muốn nhìn thấy đức đạo sư ở đời, cái này, chúng ta y giáo phụng hành cái pháp của ngài thì đó là đúng là lấy được pháp thân, thấy được pháp thân, pháp thân thì trường tồn. Và quý vị đừng nghĩ là ngài nếu vãng sanh thì ngài không đáo lại cho ta bà. Trong các bài giảng hòa thượng nói những ngài giống như ngài Lý Bình Nam rồi những ngài vị trước đều đã trở lại rồi với một thân phận khác, chúng ta không biết. Ví dụ ấy ngài Lý Bình Nam, quý vị thấy ngài Lý Bình Nam hồi đó có quý đệ tử trong đó có hòa thượng 8 người mong thỉnh ngài Lý Bình Nam trụ thế, là thỉnh ngài giảng bộ kinh Hoa Nghiêm. Vì kinh Hoa Nghiêm quá dài, dĩnh xong giảng xong thì ngài mới đi, mà cuối cùng thì giảng cũng không xong ngài cũng đi đó. Tức là không có người, cô Lưu Tú Văn nói là không có người y giáo phụng hành, cho nên Thiện Tri Thức ra đi. Và từ năm đó đến bây giờ là ba mấy năm rồi, 86, 87, 86, thì bây giờ là ngài nếu người ta đáo lại mà một thân bình thường thì cũng đã ba mấy năm, như ba mấy tuổi đang hoằng dương Phật pháp mà chúng ta không biết chẳng hạn như thế. Cho nên là đừng có nhìn theo kiểu mà thế gian quá, chúng ta nên chấp nhận điều gì đến cũng phải đến, điều gì đi cũng phải đi, các pháp nó là như vậy. Chúng ta hãy dùng thời gian tĩnh tâm niệm Phật, học pháp y giáo phụng hành với lời của ngài, và đừng níu kéo với những gì làm cản trở, nhiều khi những cái tốt nó không đến. Như vừa rồi, như mà cả đời hòa thượng gần như không bệnh, mà một cái trận bệnh như vậy mà còn nói là hòa thượng rất nguy cơ, như thế là rất nhiều người thối tâm, mà cũng khiến cho bao nhiêu người khác họ chỉ trích như vậy là không có trí huệ, chúng ta không có trí huệ, chúng ta phải có cái trí huệ để mà quan sát. Còn Phật Bồ Tát, quý vị yên tâm đi, các ngài vãng sanh, chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, chúng ta trở lại đáo giá tự hàng ngay, đạo giá tự hàng ngay. Tại vì sao? Về Tây Phương Lạc, quý vị cho dù hạ hạ phẩm bán sanh đi, không nói thượng hương phẩm, hạ hạ phẩm hoa nở thấy Phật 12 kiếp, 12 kiếp sau mới là lên thượng thượng phẩm à, thì sao? Lúc đó mới trở lại ta bà thì quá muộn đúng không? Nhưng mà không đâu quý vị. Quý vị cho dù là hạ hạ phẩm 12 kiếp sau, nhưng thế giới Tây Phương Cực Lạc là gì? Quý vị đã chứng được vào địa vị nào? Bất thoái Bồ Tát rồi, lên đến cảnh giới Hoa Nghiêm rồi, quý vị có thể đến thế giới nào trong thời gian nào đều được, cho nên đâu có vấn đề gì đâu. À, khi đó đáo trở lại với một thân khác chúng ta không nhìn ra, nhưng mà Ngài vẫn ở bên cạnh chúng ta. Cho nên chúng ta cố gắng đừng có bị cái chuyện đó mà dao động. Thứ nhất là đừng có dao động, thứ hai phải tin tưởng. Cho nên Thiện Trang rất là tin tưởng. Đợt đó, đợt vừa rồi mấy người nói là Thiện Trang nói Hòa Thượng không có đi được, không thể nào đi trong cái khi bệnh như thế đi ra được. Cả lẽ cả đời Ngài cuối cùng Ngài để như chuyện đó xảy ra đúng không? Phật Bồ Tát, Long Thần Hộ Pháp ở đâu mới ủng hộ để cho chúng ta có niềm tin cuối cùng. Nhưng mà rõ ràng là những cái thông tin nó đưa ra làm nhiễu đi là không tốt. Cho nên Hòa Thượng có giảng đó, Ngài nói những người mà bên cạnh tôi đó, nhưng mà những người không hiểu tôi là làm là trái ý của tôi, trái nghịch ý của tôi. Và quý vị thấy là ngay cả hồi Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, đáng lẽ là Ngài ra đi tốt rồi đó, rồi đại chúng cũng thỉnh Ngài trụ thế, cũng giống vậy đó, thỉnh Ngài trụ thế thì Ngài trụ thêm 2 năm nữa. Rồi lúc Ngài trụ 2 năm nữa thì lúc đó một con bệnh, Ngài cái phòng của Ngài là vô y viện, Ngài để cái bản là vô y viện, không không cần bác sĩ. Nhưng mà tới khi lúc mà Ngài sức khỏe yếu xuống rồi thì những người ta cũng đem Ngài vào bệnh viện, để rồi những người khác phỉ báng Ngài là nói là Ngài còn sợ chết hay vân vân thế này thế kia. Quý vị thấy rõ ràng là đệ tử của mình không hiểu mình đó, những người bên cạnh mình không hiểu mình. Lẽ ra đâu có lẽ công phu cả đời mình, chẳng lẽ cho dù có bệnh đau cỡ nào, nói thật quý vị, mình vẫn ra đi được. Quý vị thì chưa có từng trải thì quý vị không biết, nhưng mà Thiện Trang thì Thiện Trang đã từng trải mấy lần kiểu như những giây phút mà rất là đau đớn. Như năm ngoái Thiện Trang từ Đức á, trở về Việt Nam á, thì khi lên máy bay á, máy bay thì người ta dọn bữa ăn, có 2 bữa ăn. Bữa ăn thứ nhất thì khi ăn vào thì Thiện Trang thấy có lẽ là đồ này đồ chay ít người đặt, người ta để hơi lâu hay cái gì đó, nhưng mà ăn thì cảm thấy có vấn đề, không nên ăn nữa. Nhưng mà nghĩ kỹ, bây giờ mình không ăn nữa mình bỏ đó thì chắc chắn là sẽ người ta nói là ông thầy ăn mà sao bỏ mứa thế này thế kia, cho nên ráng ăn cho hết. Sau khi ăn hết rồi thì quý vị biết đông đó chắc bay cũng khoảng là, nhưng mà Thiện Trang không biết là giờ mấy, nhưng mà thấy tối lắm thì không biết lúc nào. Thì mấy tiếng sau đó, thì người rất là đau, đau đau bụng mà nó người có hồi như không thấy đường. Thì Thiện Trang thấy cảm thấy rất là muốn ói và thấy chắc gần như không thấy đường nữa. Thì Trang cố gắng mở cái ghế và xin ra hiệu để cái người bên cạnh người ta nhường đường đi ra. Thì Trang tranh thủ đi ra để xuống cái nhà vệ sinh. Thì Thiện Trang theo cái chỉ có thấy được nhấp nháy đèn thôi, tại vì lúc đó đau đến một mức độ mà không thấy gì hết đó, nghĩa là không thấy gì hết nữa đó, đi theo cái nháy đèn, cái hàng đèn đi xuống tới đó mà không biết cái nhà vệ sinh hướng nào đó. Là lúc đó thì cái chú tiếp viên hàng không đó, thì mới chỉ ở bên này thầy ơi, thì lúc đó thành Thiện Trang mới vô được đó. Rồi sau đó vô thì ói, nói chung là rất nặng. Mà lúc đó cảm giác là nếu mà thật sự lúc đó là cảm giác giây phút sinh tử đó. Nhưng mà Thiện Trang nghĩ là rất là tỉnh táo, mặc dù đau như thế nhưng mà rất tỉnh táo, có thể niệm Phật được, sẵn sàng lúc đó nếu thọ mạng hết rồi đi, không có vấn đề gì cả. Cho nên mình á, quý vị có cái dùng công phu đi thì đến lúc những giây phút cận tử nghiệp như vậy mình vẫn làm chủ được cái tâm mình thôi, cái thân thể mình có lẽ là mình không làm chủ được nhiều, tại vì lúc đó sức nó hết rồi, kiệt sức rồi, có thể là như thế hoặc là thế nào, đau thế nào đó, nhưng tâm trí mình sáng suốt vô cùng. Nếu lúc đó bản thân mình vẫn còn niệm Phật được, vẫn thấy Đức Phật A Di Đà đến tiếp dẫn thì mình không có sợ. À, trong đời Thiền Trang có những cơn đau, cho nên Thiền Trang có chứng kiến được như vậy, trải nghiệm như vậy, cho nên Thiền Trang tự tin đó, với giây phút sanh tử, nếu như có gì xảy ra mình sẵn sàng xả bỏ thân đi, không có vấn đề gì hết. Cho nên là qua chuyện vừa rồi gửi gắm quý vị như vậy, hy vọng quý đồng tu chúng ta hãy dùng quán xét trí huệ để trước khi chia sẻ hay là phiên dịch những cái thông tin như thế, để tránh mà tịnh độ mình đang đang úp bao nhiêu pháp môn khác, hiện tại người ta đang cũng đang thoái tâm đúng không, rất nhiều vị dẫn dắt những cái pháp môn tu khác vào thời mạt pháp này, có lẽ chúng sanh không có phước, một số vị hòa thượng lớn rồi cuối đời không được tốt, thì bây giờ còn họ còn hướng vào mỗi tịnh độ tông chúng ta, mà hòa thượng là biểu pháp cuối cùng, nếu mà ngài không biểu pháp tốt tốt nhất lúc ra đi thì kể như là pháp của ngài không được thịnh hành, và nói chung người ta lại phỉ báng. Cho nên là những gian hồi hướng quan trọng nhất là hồi hướng hòa thượng tự tại vãng sanh, biểu diễn vãng sanh tự tại, đó là hồi hướng. Còn ngài ra đi lúc nào cũng được, không quan trọng ngài trụ thế 120 tuổi cũng được, ngài không trụ thế ngài ra đi bây giờ cũng được, miễn là biểu pháp cuối cùng thành tựu mãn nguyện rồi đó. Và chúng ta là người học trò, chúng ta sẵn sàng hy sinh vì thầy mình, vì giáo pháp của chúng sanh. Ngài ra đi sớm chúng ta mất mát rất lớn, nhưng chúng ta hết chấp nhận hy sinh, chấp nhận hy sinh để vì chánh pháp trụ trụ, vì biểu diễn để thành tựu cuối đời đời của ngài, chứ chúng ta đừng nên vì cái tình cảm mà lôi kéo lại đó. Nên nhớ quý vị sau này nên nhớ nha, Thiện Trang sau này không biết có liệu có phước báo được như vậy không, nhưng mà mình nguyện là cố gắng làm sao buổi pháp cuối cùng là phải thành tựu, nói chung tốt tốt, nếu không thì tất cả những gì mình thiết mình giảng cả đời nó giống như là chỉ là nói thôi, không làm được thì rất là đáng tiếc đó. Thì mong quý vị hiểu cho à, còn bây giờ ai hiểu được thì hiểu, không hay ai hiểu không hiểu không sao. Thiền Trang đó là chia sẻ cái cách nhìn của Thiền Trang, cái góc nhìn của Thiền Trang, quý vị không đồng tình cũng không sao à, nhưng mà Thiền Trang nghĩ là hy vọng là những đồng tu hiểu cho à, chứ đừng có để mà thấy gì đâu, mình tu hành lâu năm rồi vẫn còn thấy gọi là nó bị tình cảm thế gian quá, không không phải là tốt. Rồi bây giờ chúng ta vào phẩm thứ sáu, mời quý vị nhìn trên màn hình kinh văn. À, phát đại thệ nguyện đệ lục, phát thệ nguyện lớn, cái chữ đại là lớn, à, đệ lục là thứ sáu, đó là chương thứ sáu hay là phẩm thứ sáu, phát thệ nguyện lớn. Thì chữ thệ nguyện á, à, thệ nguyện là gì? Thệ nguyện là giống như mình nói là cái nguyện, cái bổn nguyện, cái mong muốn của mình đó, là và cái người thế gian thì người ta nói thề, nhưng mà trong Phật pháp thì không nói với thề, à, gọi là thệ nguyện à, rộng lớn. Thì hòa thượng chú giải như sau: đại thệ nguyện chỉ 48 nguyện hay là 24 chương được nói trong phẩm này, tức là trong phẩm thứ sáu này chia ra gồm có 24 chương. 24 chương tức là 24 đoạn đó quý vị, tất cả là có 24 đoạn theo trong bản kinh đó. Trong bản kinh này thì chia ra 24 đoạn à, giống như đây à, từng từng đoạn đó, tức là từng khúc gì nè, là mỗi khúc này là một đoạn, thì đó thì có 24 đoạn ha. À, trong bản kinh chúng ta thì có 24 đoạn rồi có 48 nguyện à, thì quý vị thấy đây nè, từ đây ở đây một đoạn nè ha, từ đây ở đây một đoạn nè đó, ngã tác Phật thời tha phương thế giới chư Bồ Tát chúng vân vân đó, tới cái hết này thì trong đoạn này có ba nguyện đó, ba nguyện một hai ba đó, thì tất cả là có 48 nguyện và có 24 đoạn, 24 đoạn gọi là 24 chương. Thì quý vị thấy như vậy à, thì quý vị hiểu ha đó. Mà trong phẩm này như vậy đại thệ nguyện chính là 48 nguyện trong phẩm này. À, và thượng chú giải tiếp: tỳ kheo pháp tạng tung theo sự dạy dỗ của Thế Gian Tự Tại Vương Phật ở trong đại hội mà tiên thiết đại nguyện đã phát của mình. Ở đây quý vị hiểu chứ hả? Tức là vậy. Tức là sau khi ở phẩm thứ 5, phẩm thứ 4, Ngài giới thiệu về Đức Pháp Tạng Tỳ Kheo. Tỳ Kheo Pháp Tạng, rồi phẩm thứ 5 là nói về Ngài tu hành, Ngài kiến lập Tây Phương Cực Lạc thế nào. Thì phẩm thứ 6 là phẩm phát tổng nguyện, bao nhiêu nguyện nói hết ở phẩm thứ 6 này. Cho nên nói ở phẩm thứ 6 này là 48 nguyện và có 24 đoạn. Thì nói chung là để biểu hiện biểu nguyện của Ngài ra, nói hết ra. Đó. Và Ngài thì tung theo lời của Thầy mình, cái sự hướng dẫn của Thầy mình, tức là Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Phật. Đó. À, Ngài đứng trước Thầy của mình, có đại chúng dự hội trong cái pháp hội đó, để tiên thiết 48 lời nguyện của mình. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào 48 lời nguyện. Rồi bây giờ đoạn thứ nhất ha. Ở đây Hòa Thượng thì chia nhỏ ra, chia nhỏ từng đoạn nhỏ ra. Thì đoạn nhất: Pháp Tạng Bạch Ngôn, Di Nguyện Thế Tôn, Đại Từ Thính Sát. Chữ Pháp Tạng chúng ta quá quen rồi. Pháp Tạng tức là gì? Là Tỳ Kheo Pháp Tạng, tức là tiền thân của Đức Phật A Di Đà trong quá khứ. Bạch Ngôn, Bạch Ngôn là nói rằng. Chữ Bạch tức là người dưới nói với người trên thì gọi là Bạch. Người trên nói với người dưới, người lớn hơn nói với người dưới thì gọi là Cáo. Bạch Ngôn thì nói rằng. Di Nguyện Thế Tôn, chữ này có hai âm, chữ Di, nếu đọc là Di thì là chỉ, ở đây nghĩa là chỉ. Chỉ Nguyện Thế Tôn. Thế Tôn tức là gì? Thế Tôn chính là Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai. À, Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương đó, Như Lai đó, thì Đức Phật này gọi là Thế Tôn. Tất cả các vị Phật đều có 10 danh hiệu, trong đó gọi một danh hiệu là Thế Tôn. Thế Tôn là gì? Thế là đời, Tôn là tôn quý, người tôn quý ở trong thế gian, người thế tôn quý ở trong đời thì gọi là Thế Tôn. Thì nếu chúng ta dịch theo chữ Di có nghĩa là chỉ, thì chỉ nguyện hay là mong nguyện Thế Tôn đó. Còn chữ Di này có một cách đọc khác là đọc là Dị. Nếu đọc là Dị thì là Dạ, thì Dạ Thưa Thế Tôn đó. Đại Từ Thính Sát, thì hai cách đọc này đều được, Di hay Dị thì được, nhưng mà thông thường người ta đọc là Di. Di là chỉ nguyện mong Thế Tôn Đại Từ Thính Sát. Chữ Đại là lớn rồi, Từ đây là từ bi, Thính là nghe, Sát là giám sát. Thì Hòa Thượng chú giải chữ Thính Sát có nghĩa là ý nghĩa là giám định, có nghĩa là gì? Thế Tôn mong nguyện Thế Tôn Ngài hãy từ đại từ đại bi, đại từ đó tức là đại từ đại bi mà giám sát cho con, tức là giám sát cho con chứ không phải là nghe kỹ càng đâu nha. Thính Sát không phải là nghe kỹ càng đâu, giám sát. Tại vì sao? Phật á thì khỏi cần nói, Phật cũng biết rồi, trong Ngài biết cả thế, trong ba đời gọi là tam thế đó, biết cả quá khứ hiện tại vị lai, cho nên không cần nói ra cũng biết rồi, thậm chí có tha âm thông chưa cần đọc ra cũng biết rồi, cho nên không cần nghe nữa đâu. Nhưng mà Thính Sát ở đây Hòa Thượng chú giải có nghĩa là giám định cho con để con nói có đúng không hay không mà. Rồi như vậy là tạm dịch: Pháp Tạng bạch rằng chỉ mong Thế Tôn đại từ bi giám định cho con. Hòa Thượng chú giải: Tỳ Kheo Pháp Tạng báo cáo với Phật, chỉ nguyện Thầy tôn kính đại từ đại bi giám định cho con. Mở ngoặc, nghe những gì con nói, soi xét thành tâm của con. Vì nghe lại nha: Tỳ Kheo Pháp Tạng báo cáo với Phật, chỉ nguyện Thầy tôn kính đại từ đại bi giám định cho con. Tức là nghe những gì con nói, soi xét thành tâm của con. Đó. Tức là chứng minh coi cái tâm con có thành hay không, có tôn kính hay không, giám định những điều mà con nói ra trước đại chúng đây, 48 nguyện đây có thành tâm hay không đó, Ngài giám định. Và cũng như giống như là bây giờ gọi là mình chứng minh À, giống như bây giờ mình làm gì thì có phải có bậc là trên chứng minh, nếu không có thầy chứng minh, học trò đã báo cáo chắc gì những bạn học nghe, đúng không quý vị? Giống như trong một lớp học, à, quý vị thấy nếu mà quý vị đứng lên phát biểu mà không có thầy ở trên bảng á, không có thầy trong lớp, chắc gì các bạn học đã nghe. Nhưng mà có thầy ở trên bảng, thầy nói em A hãy lên phát biểu ý kiến, thì tất cả nhiên em A, học sinh A đứng lên phát biểu thì tất cả đại chúng đều lắng nghe. Cho nên đây cũng là tự lực và tha lực đồng thời hợp nhất. Có nghĩa là tự lực là gì? Là Đức Phật Thích Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai á, gọi là tha lực, ngài gia trì, ngài đứng đó chứng minh, đó là tha lực. Còn tự lực chính là bản thân của Pháp Tạng Tỳ Kheo. Cho nên trong đây biểu thị pháp môn tha lực. Quý vị thấy không? Tất cả trong Phật Pháp đều có tự lực và tha lực. Hai cái đều có. À, có nỗ lực bên trong và có nỗ lực bên ngoài. Có sự gia trì, gia hộ bên ngoài. Đều rất có. Chứ nếu không, không phải. Và đây phù hợp với pháp môn tịnh độ. Quý vị thấy ra điều này không ạ? À, đã như vậy là đoạn thứ nhất là như thế. Chúng ta sang đoạn thứ hai ha. À, bắt đầu vô nguyện thứ nhất. Đoạn thứ hai: ngã nhược chứng đắc vô thượng bồ đề, thành chánh giác dĩ, sở cư Phật sát, cụ túc vô lượng bất khả tư nghị, công đức trang nghiêm. À, đây chưa hết nguyện này đâu, nhưng mà hòa thượng tách ra để cho chúng ta dễ học. Thì đoạn trên á, đoạn trên nè, quý vị thấy là tỳ kheo phát tạng đứng ra phát nguyện trước đại chúng, ngài cũng rất thể hiện tâm thành kính đối với thầy của mình. Cho nên chỉ mong nguyện rằng Thế Tôn đại từ đại bi, à, hãy giám định cho con. Đó, thể hiện tâm thành kính đối với thầy của mình. Và ở đây bắt đầu là ngã nhược chứng đắc vô thượng bà đề, bồ đề, tức là ngã là con, nhược là nếu, con nếu hay là nếu con á, chứng đắc là chứng được vô thượng bồ đề. Vô thượng bồ đề chính là thành Phật rồi. Bồ đề tức là giác ngộ, vô thượng tức là không có gì cao hơn nữa, tức là giác ngộ đến mức độ là không còn gì cao hơn nữa, tức là thành Phật. Thì ý tiếp theo, thành chánh giác dĩ, thành chánh giác dĩ, thành chánh giác, thì cái chữ chánh giác đây là chính là vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là thành Phật. Thành chánh giác tức là thành Phật ha. Chữ dĩ là rồi. Thì cả đoạn này đọc nè, lại từ đầu nè. Nếu con chứng được vô thượng bồ đề thành Phật rồi, hay là thành chánh giác rồi, thì sao? Sở cư Phật sát. Chữ sở là nơi, chữ cư là ở, giống như chúng ta nói là cư trú đó. À, thì sở cư chính là nơi ở. À, cõi Phật, chữ Phật sát có nghĩa là cõi Phật, tức là cõi Phật mà con ở đó. Cõi Phật con ở là đâu? Là Tây Phương Cực Lạc đó. Thì thế nào đây? Cụ túc vô lượng bất khả tư nghị, công đức trang nghiêm. Chữ cụ túc có nghĩa là đầy đủ, đầy đủ ha, à, là không có thiếu sót một tí gì, gọi là đầy đủ đó. Chúng ta ví dụ như đầy đủ giới hạnh, tức là người đó là người trì giới rất là tốt, à, đức hạnh rất là tốt, không có thiếu sót cái nào, gọi là đầy đủ giới hạnh. À, rồi giới tỳ kheo gọi là cụ túc giới. À, cụ túc giới, bởi vì giới này là đầy đủ, nếu mà trì theo giới tỳ kheo, giới tỳ kheo ni, thì có nghĩa là nó đầy đủ để mà nhập được quả A-la-hán, cho nên gọi là cụ túc. Đó, đầy đủ rồi, không có gì nữa, nó viên mãn rồi. Đó, và cụ túc thì còn có nghĩa là cận viên, tức là gần đến viên mãn. Đó, thì cụ túc là chúng ta hiểu đơn giản là đầy đủ. Đầy đủ gì? Vô lượng bất khả tư nghì. Chữ bất khả tư nghì hay là bất khả tư nghị cũng được, có người đọc nghì, có người đọc nghị. À, thì ở đây đọc tư nghì nó dễ đọc hơn là tư nghị. Bất khả tư nghì tức là không thể nghĩ bàn, đầy đủ vô lượng không thể nghĩ bàn. Không thể nghĩ bàn cái gì? Công đức trang nghiêm. Về hai mặt, về công đức và cái sự trang nghiêm. Công đức và trang nghiêm. Trang nghiêm tức là sự tốt và sự đẹp. Tức là gì? Tây Phương Cực Lạc á là cái nơi ở của ngài đó. Khi sau khi nếu mà con thành Phật rồi thì Tây Phương Cực Lạc là nơi con có Phật mà con ở đó, con trụ đó. Con ở đó để mình độ hóa chúng sanh thì thế nào? Đầy đủ vô lượng không thể nghĩ bàn những cái điều trang nghiêm, tốt đẹp và công đức. Hòa thượng chú giải, công đức trang nghiêm, chữ công đức là chỉ cho thập niệm tất sanh, tức là 10 niệm nhất định bản sanh. Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc nhất định thành Phật. Đó chính là công đức rõ ràng nhất. Quý vị hiểu không ạ? Tức là chữ công đức ở đây nó rất là rộng, nhiều lắm. Công đức quá trời hết, nào là có nước ao công đức, bát công đức thủy vân vân, rồi chim ca lăng tầng già, cộng mạng di điểu nó hót vân vân, nó có thể giúp cho chúng sanh có thể tăng thêm niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, đó đều là công đức. Và cảnh giới Tây Phương Cực Lạc rất là đẹp. Nhưng cái công đức viên mãn nhất mà đang phải nhắc đến là thập niệm tất sanh, tức là 10 niệm thì nhất định vãng sanh. Vì sao? Vì đó là điều kiện quan trọng nhất để chúng ta sanh về Tây Phương Cực Lạc, một đời thành viên mãn thành Phật, một đời bình đẳng thành Phật. Chỉ cần 10 niệm, tối thiểu là 10 niệm lúc lâm chung, thậm chí một niệm, đó là công đức gói gọn trong vô lượng kiếp tu hành của Pháp Tạng Tỳ Kheo, tức là của Đức Phật A Di Đà. Gói lại bây giờ đúc kết lại là ở nguyện đó, nguyện thứ 18, 10 niệm được vãng sanh hay 10 niệm nhất định vãng sanh, thì đó mới là công đức đại biểu cho tất cả các công đức khác. Tại vì nếu chúng ta không vãng sanh thì coi như những cái khác, cái Tây Phương Cực Lạc mình đâu hưởng được đâu. Có vô lượng thọ mình cũng không hưởng được, có vô lượng những cái tài bảo Tây Phương Cực Lạc mình cũng không hưởng được. Hoàn cảnh tốt đẹp, chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, tức là những người tốt nhất ở Tây Phương Cực Lạc mình cũng có hưởng được đâu. Cho nên lấy thập niệm tất sanh, đó là 10 niệm nhất định vãng sanh, làm đại biểu công đức. Quý vị hiểu rồi chứ ha? Đó, Hòa Thượng chú giải ý là như vậy. Còn chữ tiếp theo là chữ trang nghiêm. Hòa Thượng chú giải chữ trang nghiêm như sau: là chỉ hoàn cảnh tu học của thế giới Cực Lạc, bất kể là người hay việc, vật chất đều vượt hơn cõi nước chư Phật. Là tức là sao? Tức là Tây Phương Cực Lạc á, trang nghiêm này là trang nghiêm về nói về hoàn cảnh, về sự nói về tốt đẹp mà. Chữ trang nghiêm bây giờ nói giờ gọi là tốt đẹp, tức là hoàn cảnh ở đó rất là tuyệt vời. Hoàn cảnh ở đó gồm có hoàn cảnh nhân sự, người, việc và vật. Vật thì khỏi nói đúng không? Ở đó là đất bằng vàng, rồi ao trái cát vàng vân vân, bao nhiêu cảnh cây rất là đẹp lung linh đủ các loại đó. Rồi vật khác như con chim, cộng mạng vân vân đủ hết. Đó là những cái trang nghiêm, những cái đẹp. Còn người thì sao? Người thì quá tuyệt vời. Tại sao người quá tuyệt vời? Đức Phật A Di Đà luôn luôn thuyết pháp, kim hiện tại thuyết pháp, rồi thánh chúng ở đó toàn là chư thượng thiện nhân câu hội, tức là toàn là những người thượng thiện không, Bồ Tát không, cho nên là người cũng tốt. Chứ còn ở thế giới chúng ta đâu có được điều kiện đó đúng không? Người ở thế giới này hiện nay rất là xấu ác, đang thời kỳ xấu ác rất nhiều. Đó, mà tương lai càng ác nhiều hơn nữa, đó là kinh Phật nói. Cho nên điều kiện của thứ nhất trang nghiêm, thứ nhất là con người là tốt rồi. Điều kiện thứ hai là cái hoàn cảnh là vật chất là tốt. Ở đây chúng ta không có hoàn cảnh đó tốt đúng không? Vừa rồi như bão liên tục rồi gì lụt gì đó vân vân, những cái hoàn cảnh nó không tốt. Tây Phương Cực Lạc toàn là đồ tốt. Và hoàn cảnh phải nói đến một điều nữa là sự, sự là sự việc. Sự việc của chúng ta ở đây có tốt hay không? Không tốt. Hàng ngày quý vị đi làm, phải đi làm thì mới có cơm ăn, áo mặc vân vân, đi làm việc suốt ngày bận bịu quá trời việc. Thiện Trang là người xuất gia cũng bận vô cùng. Tây Phương Cực Lạc thì sao? Sự việc không có gì cả, sướng lắm, toàn tu không, phải không? Toàn nghe thuyết pháp, muốn nghe pháp gì thì được nghe pháp đó, muốn đi kinh hành thì kinh hành, muốn ở trên không thì ở trên không, muốn tọa thiền thì tọa thiền đó. Vĩnh viễn không phát triển nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên ba cái yếu tố về trang nghiêm là gồm có người trang nghiêm, nhân sự đó, nhân, rồi thứ hai là sự việc trang nghiêm, và thứ ba là vật trang nghiêm. ba điều đó, yếu tố đó trang nghiêm, đối lại với thế giới chúng ta toàn là phải nói bây giờ không cũng không có toàn hoàn toàn, nhưng mà gọi là thời kỳ này gọi là chư thượng ác nhân câu hội nhất xứ đó, nhiều lắm, nhiều cái người ác đang câu hội nhất xứ đó là người rồi gì chúng sanh ưa thích nhiễu loạn, thích phê bình vân vân. Đấy, cho nên là sự trang nghiêm Tây Phương Lạc rất tuyệt vời. Rồi Thiện Trang tạm dịch như sau: nếu con chứng được vô thượng bồ đề thành chánh giác rồi thì cõi nước con ở có đầy đủ vô lượng công đức trang nghiêm không thể nghĩ bàn đó. Còn hòa thượng chú giải như sau: tỳ kheo pháp tạng nói, nếu như con chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là thành Phật đó, khi thành Phật thì cõi nước cư trụ, hòa thượng mở ngoặc, thế giới cực lạc đầy đủ vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn mọi loại công đức trang nghiêm, người sự vật chất hoàn cảnh sinh hoạt tu học đều phải vượt hơn hay là vượt qua tất cả cõi nước chư Phật. Hòa thượng chú giải tỉ mỉ hơn ha, tức là cái sự trang nghiêm này á là rồi cái hoàn cảnh tu học sinh hoạt là vượt qua tất cả cõi nước chư Phật. Ở Tây Phương Cực Lạc rất là nhiều cái điều tuyệt diệu, quý vị thấy như Tây Phương Cực Lạc có được điều gì? Đó là Tây Phương Cực Lạc có được điều thuận lợi, không phải giặt giũ may áo đồ vân đồ ăn được, không phải làm, đó là một sự trang nghiêm và tùy hoàn cảnh tu học suốt ngày nghe pháp. Rồi không chỉ ở đó nữa, ai mà có cái gì có thích đi du phương, rất là đi du lịch thì đi đến 10 phương, mỗi khi trời sáng thì đã lấy cái đẩy định hoa rồi đi mang đi cúng dường 10 phân phương chư Phật vân vân. Cho nên hoàn cảnh rất tuyệt vời, không chỉ ở mỗi Tây Phương Cực Lạc mà còn được đi 10 phương thế giới. Thế giới khác không có, quý vị ơi, những thế giới khác dễ gì có cái thế giới nào mà được đi ở thế giới đó rồi làm gì đi được 10 phương, mà đi đi cũng không tới nữa đó. Cho nên ở đó rất tuyệt vời về điều kiện hoàn cảnh sung sống, và ở đó có vô lượng thọ, về đó không còn chết nữa, không còn sanh, không còn có sanh nhưng mà không có khổ, có nỗi sanh, rồi không còn già, không còn bệnh, không còn chết. Quá tuyệt vời, những hoàn cảnh đó chúng ta tìm ở đâu ra? Cho nên chúng ta phải khát ngưỡng mong cầu về tịnh độ. Và những điều mà Ngài Pháp Tạng phát nguyện vừa rồi thì đều là vì chúng sanh cả. Chứ Ngài thành Phật rồi, Ngài đâu có hưởng dụng mấy cái hoàn cảnh đó làm gì, đúng không quý vị? Phật rồi, Phật nhập ở trong Niết Bàn, an vui tự tại, tạo thêm chi, hoàn cảnh chi, cho mệt, đúng không? Cho nên là đây là vì chúng sanh, chứ không phải vì Ngài. Ngài hy vọng cõi nước Ngài trang nghiêm vượt hơn tất cả cõi nước chư Phật là cũng là vì chúng sanh. Đó là đoạn thứ hai. Bây giờ chúng ta sang đoạn thứ ba. Mời quý vị sang đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba: vô hữu địa ngục, ngạ quỷ, cầm thú, quyên phi nhiễm động chi loại. Đó là đoạn thứ ba. Thì chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Chữ vô là không, chữ hữu là có, không có. Địa ngục, ngạ quỷ, cầm thú. Địa ngục thì quý vị hiểu rồi ha, ngạ quỷ cũng chút nữa sẽ giảng. Rồi cầm thú, rồi quyên phi nhiễm động chi loại. Chữ cầm thú tức là những cái loài gia cầm và những loài thú. Cầm là gia cầm, thú là thú, những con thú đó. Còn quyên phi nhiễm động chi loại á, tức là chúng ta phải dịch ngược lại cái loại. Chữ quyên là giống như con trùng, phi phi là bay. Chữ nhiễm động á, những cái loài bò trườn, bò giống như rắn rồi đó, nó bò bò bằng cách nó trườn 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 đó. Đó thì gọi, thì tóm lại quyên phi nhiễm động chi loại đây là những đại diện cho những loài động vật thôi, tất cả vẫn là động vật. Thì cả câu này nói rằng ở Tây Phương Cực Lạc không có địa ngục nè, sướng chưa? Không có địa ngục, yên tâm, không rớt được địa ngục, không có cảnh, không có ngạ quỷ, không có loài quỷ đói ở thế gian chúng ta thường gọi là ma đó, không có. Rồi không có các loài súc sanh như cầm thú, rồi có những loài bò bay. Quyên phi nhiễm động thì thường dịch là bò bay mấy cửa, hay là những loài mà nó bay được nè, nó bò được nè, rồi nó chuyển động bằng nó trường trường được nè, đó không có những loài đó. Hòa thượng chú giải cầm thú, cầm thú quyên phi nhiễn động là tổng chỉ cho chúng sanh của đường súc sanh, tức là nói chung là không có địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nói đơn giản vậy đó. Cho nên Thiền Trang dịch là không có địa ngục ngạ quỷ cầm thú các loài bò bay máy cửa, rồi nói chúng ta dễ hiểu là địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Thì sẵn đây thì có nhiều đồng tu chưa có từng nghe qua thế nào là địa ngục. Thì địa ngục thì quý vị có thể nghe rất nhiều ha. Lần trước ở cái bài giảng nào đó Thiền Trang có nói về cái địa ngục. Nhưng mà địa ngục là cảnh gì? Không phải là dưới đất, mà địa ngục nó giống như một cái giấc mộng ở một cảnh giới khác vậy đó. Giống như ta ngủ mà nằm mơ rồi chúng ta thấy cái giấc mộng đó, rồi quỷ sứ nó hành hình chúng ta, thì đó là gọi là địa ngục. Mà cái cảnh đó người ta không biết đó là giả, người ta sống mãi mãi trong đó, biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp khổ. Ví dụ như rơi vào một cái địa ngục gọi là địa ngục đẳng hoạt, thì ở địa ngục đó những chúng sanh ở địa ngục đó có móng tay rất là dài, móng móng tay đều là cái gươm bén giống vậy đó, và nó cào lên người là cái là rách, thì nó tự cào lên người khác và cào lên mình, như vậy từng cái miếng da miếng thịt nó rác nát tương ra như vậy là chết đi chết đi. Có một cái gió nghiệp nó thổi qua thì người ta sống lại, lại sống lại là cái móng tay là dài ra như vậy đó, thành gươm đao, rồi lại thấy lại có tính sân, do nguyên nhân đọa vào địa ngục đó là có máu sát, những người có tính sát á, thích giết á, giết hại chúng sanh sanh vào địa ngục đó. Cho nên là thấy chúng sanh khác, thấy chúng sanh khác thì đấu tranh, hai bên này lại cào, lấy cái móng nó vuốt nó cào rồi lại chết đứt ra từng mảnh, thân thể đứt ra từng mảnh, chết chết rồi lại sanh, cái thế sống mãi mãi ở trong đó cho đến khi nghiệp tiêu hết mới được họ sanh đó. Cho nên là hoài như vậy đó, một cái địa ngục gọi là địa ngục đẳng hoạt. Thì ở đây Thiền Trang sẵn Hòa Thượng không chú giải, nhưng mà Thiền Trang nói rõ chút xíu về nguyên nhân đọa địa ngục. Thì có nhiều nguyên nhân lắm. Ở đây có câu chuyện. Trước khi kể câu chuyện nói nguyên nhân đọa địa ngục trước đi. Nguyên nhân đọa địa ngục theo Luận Tỳ Bà Sa hay là Bà Sa Luận chép, do trước kia đã tạo những chuyện bạo ác tăng thượng, do ba nghiệp thân khẩu ý, thân ngữ ý hay là thân khẩu ý làm ác mà sanh vào nơi ấy. Đó là kinh gọi theo Luận Tỳ Bà Sa, tức là hồi trước kia lúc ở đời đó thì chúng ta đã tạo những cái nghiệp bạo ác mà nó tăng thêm và là tăng thượng, do ba cái nghiệp. Cái nghiệp nhất là do thân mình làm, như mình tay mình giết chúng sanh, mình chém mình giết quá là nhiều chúng sanh. Ngữ là lời nói, hoặc là bây giờ có cái ngữ bằng phím, nghiệp bằng phím, viết lên trên mạng những cái điều gì đó mà đã phá Phật pháp, phá hoại Phật pháp vân vân, những điều đó gọi là cái nghiệp của ngữ. Hoặc là nói phỉ báng vân vân. Rồi ý tức là mình tưởng tượng, chứ như bây giờ mình tưởng tượng mình nghĩ xấu, mình tức giận người khác vân vân. Đó, những cái đó sân hận là nguyên nhân chính đọa vào địa ngục. Cho nên là sanh vào nơi đấy, đó là theo Luận Tỳ Bà Sa. Theo kinh Biện Ý thì như sau: có 5 việc chết rơi vào địa ngục. 5 việc đó là: 1. Không tin Tam Bảo lại còn phỉ báng, khinh chê Thánh Đạo. Điều này thời nay rất nhiều, quý vị không? Không tin Tam Bảo tức là không tin Phật, Pháp, Tăng, mà còn lại phỉ báng, rồi khinh chê Thánh Đạo, tức là đạo giải thoát của chúng ta là Phật Đạo đây, họ chê. Hoặc là những đạo của những thánh đạo để mà tu để thành thánh đó, ví dụ chúng ta khinh chê tu cái pháp đó nó không thành a la hán đâu, tu cái này cái kia vân vân, mình chê bai hoặc chê bai Phật pháp, thì nói chung là đấy, một việc đầu tiên. Việc thứ hai là phá hoại chùa Phật đó, tức là những cái nơi mà tu hành mà của Phật giáo người ta đang tu tốt, quý vị phá cho nó tan tành đi ha, làm cho người ta không có chỗ yên thân để mà tu hành đó. Thứ hai, thứ ba, phỉ báng tăng ni Phật tử không sợ hỏa ương, không có ý kính thuận. Đó là sao? Phỉ báng tăng ni rồi Phật tử nữa, không có sợ tai nạn gì hết, nói chẳng có gì hết đâu, mấy ông đó gạt người vân vân, mấy người cư sĩ gạt người vân vân, nói chung là mấy người tu mê tín vân vân, nói như vậy là không có sợ gì hết, rồi không có kính thuận, không có tin theo và không có thuận với tăng ni Phật tử đó. Thì cái đó là cái việc thứ ba. Việc thứ tư là phản nghịch, không biết tôn trọng trên dưới cha mẹ của tôi. Có nghĩa là mình không biết tôn trọng cha mẹ gì hết của tôi, trong đó có cái tội ngũ nghịch là giết cha giết mẹ. Thì sẽ dính vào cái này. Thứ năm này có chúng ta nè, đã được vào đạo không noi theo lời thầy, tự mình cống cao khinh thường chê trách thầy. Tức là mình đã biết được Phật pháp rồi, là biết được đạo rồi, mà tu hành rồi, nhưng mà sao không noi theo lời thầy dạy, tự mình cống cao khinh thường chê trách thầy. Đó, đó trong kinh biện ý nói nha, năm điều. Và sáng đây thì đang nói vậy, thì có cái trường hợp mà nếu thầy không đúng pháp thì sao, thầy không dẫn theo mình cái hướng của mình thì sao? Thì trong kinh Phật cũng nói là thì đối với thầy mình phải vẫn cung kính, nhưng không được chê trách, không được phỉ báng thầy, mà đường mình cứ đi. Ok, nhớ nha. Chứ không phải là mình rồi mình theo vị thầy đó rồi cuối cùng mình không theo nữa, cái bắt đầu mình quay lại mình phỉ báng, mình tự mình cống cao ngã mạn khinh thường chê trách thầy. Thì như vậy đây là cái tội một trong năm việc mà rơi chết rơi vào địa ngục. Còn nhiều điều nữa, và thông thường nói đơn giản là tạo thượng phẩm thập ác ngũ nghịch. Thượng phẩm thập ác là gì? Tức là đó là có những cái việc như là mình làm gì đối lại với mười thiện. Mười thiện là sát sanh, không sát sanh thì bây giờ sát sanh, thứ hai là trộm cướp, thứ ba là tà dâm, thứ tư là nói dối. Nói dối thì có nói lưỡi đổ chiều, nói lời hung ác, nói gọi là nói những lời mà thô tục vân vân. Đó là thành ra bảy rồi ha. Rồi thêm nói thêm là tham sân si nữa, thì 10 cái đó gọi là 10 cái điều ác. Nếu mà làm đến đỉnh điểm, tức là điểm cao á, gọi là thượng phẩm á, giống như 80 điểm trở lên á, cái phần đó thì coi như đọa địa ngục đó. Còn nếu mà phạm vào năm tội ngũ nghịch là giết cha giết mẹ, giết a la hán, phá hoài hòa hợp tăng, làm thân Phật chảy máu, bây giờ gọi là phá hình tượng Phật, ác tâm phá hình hủy hình tượng Phật, thì năm tội đó gọi là năm tội ngũ nghịch thì cũng đủ để đọa vào địa ngục và thậm chí địa ngục vô gián. Cho nên là phải cẩn thận, chúng ta phải cẩn thận về điều này. Sẵn đây thì Trang kể câu chuyện với quý vị nghe. Câu chuyện này chắc cũng quen rồi, câu chuyện này trong mở mở đầu trong Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh, hòa thượng có giảng bộ này 2 lần. Thiền Trang nhớ là có giảng 2 lần và có người dịch ra. Thì trong đây là một trong hội trong kinh Đại Bảo Tích, thì hòa thượng Tứ Tịnh có dịch đó. Thì quý vị có thể tìm cái hội thứ 25, tên là Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo, hay là Phát Khởi Bồ Tát Thù Chí Nguyện Thù Thắng, hay cũng gọi là Kinh Di Lặc Bồ Tát Sơ Vấn. Thì mở đầu kinh này có một đoạn như sau, kể về một câu chuyện. Lúc đó có 500 người thì tu hành luôn luôn bị thoái chuyển, giải đãi lười biếng vân vân. Nói chung là đối với đạo vô thượng Bồ Đề họ tu không được. Mà trong thời Phật nha, không phải là thời chúng ta, thời Phật Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì lúc đó ngài ngài Xá Lợi Phất, ngài Di Lặc chứ, ngài Di Lặc nói là thấy thương 500 người này nên khuyên họ hãy đi đến nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để nghe giảng pháp, để được Đức Phật khai thị chỉ dạy, để tiêu trừ nghiệp chướng, để có thể tinh tấn tu hành, không còn giải đãi lười biếng nữa. Thì trong số 500 người chỉ có 60 người đi theo ngài Di Lặc. Khi đi đến ngài Di Lặc, theo ngài Di Lặc đến nơi Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thì họ khóc lóc nói là tại sao chúng con phát tâm vô thượng Bồ Đề mà cứ thoái chuyển, tu hành thì giải đãi nghiệp chướng hiện tiền vân vân, đối với kinh pháp không thể lãnh thọ, vân vân. Ở trong rất nhiều việc trước là tại nguyên nhân vì sao, thì Đức Phật nói các ông tại sở dĩ bị cái nghiệp báo như vậy là trong đời quá khứ, vào thời Đức Phật Câu Lưu Tôn, tức là Câu Lưu Tôn Phật, vào Đức Phật thời hiền kiếp ấy, chúng ta luôn á, vị Phật đầu tiên gọi là Câu Lưu Tôn Phật, thì lúc đó trong thời kiếp đó có một đạo tràng có hai vị pháp sư giảng kinh thuyết pháp rất hay, được đại chúng rất mến mộ, nghe lời và tu hành theo pháp của hai vị pháp sư đó. Thì những người các ông là những người vì ganh ghét, tức là thấy hai vị pháp sư đó giảng kinh thuyết pháp tốt, đông tín đồ quá, cho nên ganh ghét, bằng tạo ra nghiệp phỉ báng, là nói rằng là truyền rao ra nói với những người tín đồ rằng hai vị đó tuy giảng pháp rất tốt, nói thì rất hay nhưng mà làm không được, mà họ còn phạm giới dâm dục. À, thì sau khi nghe xong thì để thính chúng nghe như vậy thói tâm, nên đoạn mất thiện căn của họ, tức là họ không còn tu hành nữa, tại vì họ nghe xong thầy của mình mà giảng pháp hay như vậy, bây giờ bị như vậy, cho nên là làm cho đại chúng mất tín tập, không còn tu hành nữa. Vì đó, vì nguyên nhân đó cho nên quả báo sau khi chết phải đọa vào địa ngục A Tỳ 6 triệu năm. 6 triệu năm ở đọa ở địa ngục A Tỳ, gọi là địa ngục vô gián đó. Quý vị muốn biết địa ngục A Tỳ thế nào chịu khó coi lại kinh Địa Tạng ha, lúc nào đó Điền Văn có dịp sẽ nói lại. Rồi sau đó chuyển sanh qua địa ngục Đẳng Hoạt, cái địa ngục mà lúc nãy Điền Văn nói đó, là 4 triệu năm. Rồi tiếp tục qua địa ngục Thiêu Nhiệt, tức là địa ngục này là lửa nóng nó đốt cháy thân, 6 triệu năm. Tổng cộng là 16 triệu năm đó, ở trong ba địa ngục đó. Sau đó 500 đời thường là luôn luôn bị người là thành người á, nhưng mà bị đuôi mù ngu độn, đời đời quên mất chánh niệm, che chướng thiện căn phước đức kém, hình mạo thì thô xấu, chẳng ai muốn nhìn, rồi thường bị người ta khinh chê, cười đùa, khi ghét, tức là khi khinh thường, ghét, và luôn luôn sanh tại biên địa bần cùng hạ tiện, tài vật thì hao mất, giống như bây giờ gặp nạn thế này thế kia, không biết Phật pháp, sanh vào những cái vùng như vậy, gọi là vùng biên địa. Rồi cái lũ lụt thiên tai vân vân, đó là điều ở nghiệp này, nghiệp những cái nghiệp như giống như vậy. Rồi sanh sống thì gian nan, rồi tức là trải qua, quý vị thấy không, 16 triệu năm ở trong ba cái địa ngục, rồi lại thêm 500 đời đuôi mù nữa, rồi quên mất đời đời thì ngu độn vân vân, nhiều đời ngu độn, mà rồi bị nhiều cái nạn như vậy, cho dù không đuôi mù thì cũng nạn như vậy, đủ các thiên tai dịch bệnh rồi nó đến với mình, người ta ganh ghét, nói chung rất quả báo rất đáng sợ đó. Vậy mà cũng chưa hết nữa, gặp Phật rồi nha, bây giờ Phật nói tiếp, bây giờ hiện tại đang gặp Phật đó, bây giờ Phật nói tiếp, từ thân hiện nay chết, thời kỳ pháp sắp diệt, đời mạt thế 500 năm sau lại sanh làm người tại biên địa hạ tiện, thiếu thốn lạnh đói, bị người khinh chê, quên mất chánh niệm, chẳng tu pháp lành, dù có tu hành bị nhiều lưu nạn, dầu tạm thời phát khởi ánh sáng trí huệ, nhưng vì nghiệp chướng nên liền ẩn mất. Quý vị thấy không, chết thân đó rồi, thời kỳ mạt pháp, mà thời kỳ chúng ta pháp xâm diệt à, thời kỳ chúng ta đó, mà sanh lại 500 năm sau, sanh lại làm người thì cũng ở biên địa hạ tiện, rồi đói khổ vân vân, điều thiếu thốn, bị chẳng có tu pháp lành, dù có tu thì tu được thời gian rồi quên mất, rồi không có nữa, vì nghiệp chướng ngăn kẹt. Quý vị thấy người như vậy hiện nay khá nhiều. Đọc cái đó thì nói chung Thiền Trang rất xúc động, bởi vì thực tế là mình thấy rất là tổn thương người ta. Cuối cùng, đoạn sau cùng là một kết như sau. Sau 500 năm mạt thế ấy, các nghiệp chướng mới tiêu diệt. Sau đó các ông sẽ sanh được về, vì nghĩ sanh được về đâu? Thế giới cực lạc. Đức Phật A Di Đà sẽ vì các ông thọ ký vô thượng bồ đề. À, quý vị thấy không? Là tới cuối cùng, mặc dù bao nhiêu nghiệp chướng, cuối cùng cũng tiêu diệt hết, cuối cùng cũng được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thì khi mà Thiền Căn học cái bộ kinh này nè, thì thấy hình như cũng có mình trong đó. Chắc là lẽ trong xa xưa mình đã từng nghiệp đó, đó. Có khi mình là một trong 60 người ấy. À, vì ngày xưa vô minh đúng không? Tuy có xuất gia tu hành với giáo pháp của Đức Phật, Câu Lưu Tôn Phật, nhưng vì vô minh, vì cái sự ganh ghét, thấy người ta giỏi, người ta giảng pháp đông tín đồ, vâng, mình phỉ báng như vậy, mà đọa đến thời gian lâu đến 16 triệu năm trong ba cái địa ngục, ra khỏi địa ngục chịu biết bao nhiêu tai ương. Rồi sau 500 năm thời mạt pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, lại sanh ra mà tu hành cũng chưa tốt, rồi cuối cùng hết 500 năm thời kỳ mạt pháp đó mới là tiêu hết nghiệp chướng, rồi được vãng sanh cực lạc thế giới. Nói chung cũng một kết cục rất tốt, vì nói chung là vẫn còn. Và Đức Phật lại bảo Di Lặc Bồ Tát: này Di Lặc, nếu có Bồ Tát muốn tịnh trừ các nghiệp chướng thì nên phát thệ nguyện rộng lớn như vậy. Tức là muốn làm sao tiêu trừ nghiệp chướng, hãy phát nguyện lớn. Đó chính là tiêu đề của phẩm thứ 6 của chúng ta. Quý vị muốn làm sao tiêu nghiệp chướng, trong kinh đó nói rất rõ, Phật nói hãy phát tâm rộng lớn. Cho nên là Thiền Căn giảng á, Thiền Căn hay chia sẻ với quý vị là cố gắng phát tâm lớn. Hòa Thượng nói là tâm đồng với tâm Phật, nguyện đồng nguyện Phật, hạnh đồng Phật hạnh, và giải đồng Phật giải, thì chúng ta sẽ thành công. Chúng ta đem bộ kinh Vô Lượng Thọ giải theo đúng giải của Phật, thì rồi chúng ta hành theo những gì trong kinh, phát nguyện lớn, đem 48 nguyện mà chúng ta đang học đây thành 48 nguyện của chính mình, thì nhờ phát tâm lớn tiêu được nghiệp chướng. Đây là Phật nói, cho nên là quý vị cố gắng phát tâm lớn ha. Chứ còn để như việc như vậy thì rất là đáng thương. Thì đó là Thiền Căn nói về địa ngục, vì có nhiều đồng tu chưa nghe rõ cho nên là nói. Rồi thứ hai là nguyên nhân để đọa vào ngạ quỷ. Thứ nhất là ngạ quỷ là gì? Ngạ quỷ là loại quỷ đói, tức là đây là một cái loài chúng sanh ở trong cảnh giới quỷ mà có hai dạng. Một là nếu mà có phước báo thì thành Atula, thành thần v.v. Còn nếu mà không có phước báo thành ngạ quỷ, là quỷ đói. Thì quỷ đói thì rất là khổ, bởi vì trong kinh tả là bụng thì to như cái trống, cổ thì nhỏ như cây kim. Họ muốn ăn, rất đói, trải qua bao nhiêu năm tháng không có thức ăn. Muốn ăn cũng ăn không được. Bỏ thức ăn vào trong miệng thì nó sẽ bốc lửa, vì cái cổ nhỏ quá. Cho nên chúng ta có cái nghi thức là mông sơn thí thực đó. Chúng ta có cái khai ít hầu chân ngôn á. Đó là cái chú để mà mở cái cổ họng của họ ra, trước khi cúng cho họ, mở cổ họng ra để họ ăn. Thì trải qua thời gian rất lâu ở trong đó. Một ngày ở cảnh ngạ quỷ bằng bao nhiêu? Bằng một tháng của nhân gian. Và quý vị thấy tuổi thọ ngắn nhất Hòa Thượng nói là cũng phải 1000 tuổi. Quý vị cứ nhân lên thì nhân đi, họ sống 1000 tuổi thôi, ít nhất đó. Rồi một ngày của họ bằng nhiêu? Là một tháng của mình, thì cứ nhân cho 30. 1000 nhân cho 30 là 30.000 năm. Ở trong đó là ít nhất đó. Cho nên có những người chết từ cái thời nào rồi, bây giờ vẫn còn ở trong cảnh ngạ quỷ, rất là đáng thương. Và đói như vậy, và đi cái lang thang vất da vất dưỡng, người ta đuổi đánh, rồi bị mấy cái vị gọi là Atula đó, thần biển, thần sông rồi đó, bắt về. Bắt về để làm gì? Đi đào sông lấp biển đó, rồi bắt về để coi miếu thần vân vân, đủ các loại đó. Một số thì bị bắt, một số nữa thì lang thang vất dưỡng không nơi nương tựa, rất là khổ như vậy. Cho nên chúng ta nếu không hiểu về tam ác đạo, tức là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, thì chúng ta không có tinh tấn tu hành. Còn nếu chúng ta hiểu rõ ràng địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh khổ như vậy, thì chắc chắn chúng ta sẽ tiến lên tu đạo, giải thoát. Không muốn chúng ta trồng nhân để đời sau vào ba cảnh đó nữa, đúng không? Chúng ta về Tây Phương Cực Lạc không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cho nên yên tâm. Đó. Thì nguyên nhân để đọa vào ngạ quỷ á, Thì ở đây nguyên nhân phổ biến là phá lục nghi, tức là phá giới lục, phá Bồ Tát giới, hủy bán Phật. Ngoài ra còn các nguyên nhân khác như muốn được danh văn, tức là muốn được nổi tiếng, hàm nổi tiếng mà tham đó, hoặc là không có thật đức mà giả dối như thánh hiền. Mình thì không có đức, mình giả bộ làm giống như ta đây như thánh hiền vậy đó. Rồi hoặc làm hạ phẩm thập ác à, hạ phẩm thập ác có bộ thì nói là trung phẩm thập ác, tức là 10 điều ác đó, đó. Quý vị làm nhẹ nhẹ thôi, vừa vừa phải phải thôi. 10 điều ác hồi nãy thì chẳng nói đó, từ sát sanh cho đến cuối cùng là tham sân si đó. Đó, làm nhẹ nhẹ thôi, không có làm hết khoảng ví dụ 100%, thì bây giờ mình làm khoảng 50-40% thôi, 30% thôi thì cũng đọa vào đó. Đó. Ngoài ra còn có nguyên nhân khác là khi làm người á, lấy cây gậy đánh đập chúng sanh, hay dùng lửa mà đốt nước súc vật. Rồi khi mà có thức ăn no đủ mà lại không bố thí cho chúng sanh. Nói chung là tham. Tham nên tạo ra cái nhân đọa vào địa ngục. À vào đọa vào ngạ quỷ. À, quý vị thấy. Cho nên là nguyên nhân chính là đọa địa ngục á, Hòa Thượng hay giảng trong Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, tức là kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Đọa địa ngục nguyên nhân chính là sân hận. À, nóng giận. Nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân thứ hai mà đọa vào ngạ quỷ á, nguyên nhân chính á là tham. Tham lam thì đọa ngạ quỷ. À, tham quá thì đọa ngạ quỷ. Còn súc sanh thì súc sanh thì chúng ta dễ biết rồi ha, các loài côn trùng, rắn rết, vân vân đủ các loại thì chúng ta dễ hiểu rồi, cho nên thì ra không nói nhiều. À, và Hòa Thượng nói là một khi đọa tam đồ, tức là vào ba cái đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì sao? Phải 5.000 kiếp mới được lại thân người. Cho nên Phật nói là nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn. Thân người thì khó được, Phật pháp khó nghe. Khó được vì sao? Mỗi khi mất thân người, trong kinh ví dụ giống như một con rùa mù nó bơi trên một cái biển, nó ở trong một cái biển nó bơi ngầm ở dưới nước á, 100 năm nó mới nổi lên mặt nước, hấp không khí một lần. Trên cái biển đó rộng 84.000 do tuần đó, cái thôi ta nói như cái biển Thái Bình Dương đi. À, có một con cái bọng cây nó trôi lơ lửng ở trên đó. Bao giờ con rùa mù đó 100 năm nó lên nổi lên một lần, bao giờ con rùa mù đó nó đụng được cái trúng bọng cây thì là cái thời gian đó khó như vậy đó. Mà Phật nói vậy, một khi đọa vào tam đồ đó, tức là địa ngục ngạ quỷ súc sanh, thì mà có được thân người trở lại cũng hy hữu, giống như con rùa mù đó mà nó gặp được cái bọng cây. Cho nên có ví dụ, ví dụ như Hòa Thượng hay nhắc cái ví dụ khác là ví dụ như là bao nhiêu, có một cái con có một đàn kiến á, tổ kiến đó, mà 7 vị Phật ra đời rồi chúng nó vẫn là kiến, nó vẫn chưa thoát khỏi thân kiến, cho nên là rất khó ha. Cho nên là điều này là chúng ta phải cẩn thận. Thì nguyên nhân để mà đọa vào làm súc sanh á, thì trong theo kinh Nghiệp Báo Sai Biệt thì tạo đủ 10 nghiệp thì sanh vào loài súc sanh. Một là thân ác, tức là thân làm ác. Hai, khẩu ác, miệng nó hay nói là ác đó. Ba, ý ác, tức là nghĩ những điều ác. Bốn, từ tham khởi ác, tức là từ việc tham mà mình làm ra những việc ác. Năm, từ sân khởi ác, là từ việc sân hận á, nóng giận mà làm những việc ác. Ví dụ như ghét người đó quá nên muốn giết người đó, hay là ghét cái con vật đó muốn giết nó. Từ si khởi ác, từ cái sự si mê, không biết đâu đúng hay tà mà làm cho những việc ác. Ví dụ vì không biết đâu chánh đâu tà, cho nên là thấy những người nghe pháp mình nói ồ mấy người đó nghe làm chi, mấy ông thầy được dụ dỗ rồi nói như vậy, cả hàng đó là si mê mà khởi ác. Rồi thứ bảy, chửi mắng chúng sanh. Đó nha, đọa vào súc sanh có nguyên nhân nè, chửi mắng chúng sanh nè, đừng có chửi người ta nha. Thứ tám, não hại chúng sanh. Não hại chúng sanh là sao? Là chúng ta làm gây khó dễ, gây này cái kia, là bức não họ, bất não chúng sanh, không phải mỗi cõi người mà có các loài động vật khác. Vâng. Thứ chín, thí vật bất tịnh, tức là cho người ta nhưng mà cho những cái điều không có dơ sạch, không có sạch rồi bất tịnh. Ví dụ như thế này, bây giờ truyền bá cái bây giờ cái văn hóa phẩm đồ trị đó chẳng hạn, tặng cho người ta đó, rồi hay là đem những cái game mà nó không lành mạnh rồi đó, game mà đưa cho người ta, giới thiệu cho người ta, đó đó là thí vật bất tịnh, cũng nguyên nhân đọa vào làm súc sanh. Vì sao? Đem cái nguyên nhân ngu si cho người ta thì mình cũng bị ngu si. Và thứ 10, cái này người đời nay phạm rất nhiều, là tà dâm. Nha. Tà dâm cũng đọa súc sanh nha. Trong kinh Địa Tạng nói đọa làm bồ câu uyên ương. Đó, cho nên là cũng rất là nguy hiểm. Rồi, kinh Biện Ý thì ghi có 5 việc bị đọa vào súc sanh. 1, phạm giới trộm cắp. 2, mắc nợ không trả. Đó, quý vị nhớ nha. Phạm giới trộm cắp, mắc nợ không trả. 3, sát sanh, giết chúng sanh đó. 4, không thích nghe nhận kinh pháp. Đây là thuộc về ngu si đó, không thích nghe nhận kinh pháp. 5, thường đem nhân duyên trai giới thí hội để làm duyên đời. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là làm những cái việc mà thế này, tức là đây là cái việc Phật pháp vân vân, cái việc đó là việc Phật pháp, mình đem cái việc Phật pháp mình biến thành cái việc của mình, tức là mượn đạo tạo đời. Người ta nói từ đó là dễ hiểu hơn, quý vị ha. Mượn Phật pháp để tạo đời mình, đó cũng đọa súc sanh. Ví dụ như câu bài kệ là một hạt gạo thí chủ nặng như núi Tu Di, đời nay không liễu đạo thì mang lông đội sừng rã. Cho nên là rất nguy hiểm ha. Rồi ở đây chúng ta trở lại kinh văn. Đó là những giới thiệu sơ qua thôi. Chứ còn nói về địa ngục, ngã quỷ, súc sanh thì có rất nhiều vấn đề ha. Thì đang tạm dịch: không có địa ngục, ngạ quỷ, cầm thú, các loài bò bay mấy cửa. Còn Hòa Thượng chú giải như sau: đây là nguyện thứ nhất, quốc vô ác đạo nguyện của tỳ kheo Pháp Vạn Phát. Tức là đây là nguyện thứ nhất, cõi nước của Ngài không có ác đạo, nguyện đó mà tỳ kheo Pháp Tạng đã phát. Ngài Tịnh Không Ngài dịch cái nguyện này theo văn bích thoại như sau: nguyện cõi Phật của tôi, mở ngoặc thế giới cực lạc, không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ba loại ác đạo đó. Đó, nguyện này nó đơn giản rồi. Nguyện cõi Phật của tôi, tức là thế giới cực lạc, không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ba loại ác đạo đó. Cho nên mình về Tây Phương Lạc yên tâm, không bị rơi vào ba đường ác nữa. Đó. Và theo những tạo tác ác nghiệp của chúng sanh như tham, sân, si, vân vân, thì sẽ cảm đến ba loại báo ứng cực khổ đó. Nguyện này hiển thị: trong cõi nước của Phật Di Đà không có người tạo ác nghiệp tham, sân, si. Quý vị có hiểu không ạ? Tức là ở đây á, nguyện này là tại sao Tây Phương Cực Lạc không có ba con đường ác đó? Bởi vì sao? Bởi vì ở đó không có ai tạo ba cái nghiệp tham, sân, si, ba nghiệp chính mà để đọa vào tam ác đạo là tham, sân, si. Tham, sân và si. Bây giờ không có ai tạo thì không có nhân, thì không có quả. Đó. Và chúng ta thì tạo ở đây, nhưng mà chúng ta về đó thì chúng ta không có duyên để tạo, cho nên chúng ta cũng không có bị. Cho nên Tây Phương Cực Lạc là trang nghiêm, đảm bảo cho chúng sanh về đó không có làm xuất sanh. Đó. Trong kinh A Di Đà nói ông có chớ cho các loài chim đó là xuất sanh đó. Cho nên là cũng là Đức Phật biến hóa ra thôi ha. Trên thế giới đó ngay cả tên của ba tên ác cũng có, huống chỉ có ba đường ác. Cho nên là không có ba đường ác là tốt ha. Và vì không có người tạo nghiệp đó, đó là đoạn này. Vậy thì chúng ta học được gì ở nguyện này? Quý vị coi lại nha, chúng ta học lại được gì ở nguyện này? Đó là nguyện thứ nhất: cõi nước của con không có ác đạo nè. Bây giờ nếu con thành nếu con chứng được vô thượng bồ đề, thành ảnh chánh giác rồi, thì cõi nước của con ở đầy đủ vô lượng công đức trang nghiêm, không thể nghi bàn. Thì chúng ta học được gì? Đó, nguyện thứ nhất. Thì chúng ta không có Tây Phương Cực Lạc ở đây, nhưng mà chúng ta cũng cố gắng làm đầy đủ vô lượng công đức trang nghiêm để tạo nhân. Nhân trang nghiêm thì quả sẽ trang nghiêm. Đó, tức là chúng ta muốn hưởng được Tây Phương Cực Lạc thì cố gắng ở đây ráng tu. Ha, trong tu hành chúng ta hãy tu các tu việc chính là niệm Phật, các trợ tu là làm các công đức. Đó, thì chúng ta đọc nguyện này thì chúng ta phát nguyện như Phật. Ngoài phát nguyện như Phật thì chúng ta nên tạo cái sự trang nghiêm ở chúng ta, ngay ở chúng ta. để cảm được cảnh giới trang nghiêm Tây Phương Lạc. Đó là điều mà chúng ta nên học thứ nhất. Đối với nguyện thứ hai thì cõi nước không có địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Chữ quỷ này viết nhầm ha. Vô hỏi ngạ quỷ tức là chúng ta học được điều gì? Tức là chúng ta đừng có tạo ra nghiệp địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nguyên nhân chính đó là tham sân si. Vậy chúng ta đừng tham, đừng sân, đừng si. Ở đây quý vị nói vậy chứ khó lắm quý vị. Thật sự chúng ta sanh ra cõi ta bà, chúng ta ở trong thời này hầu như ai cũng như ai, đúng không quý vị? Trừ những người tái lai, tức là Phật Bồ Tát đến các ngài mới không có tham sân si mà thôi. Còn hàm phu chúng ta dù ít dù nhiều cũng tham sân si, cũng có. Làm sao để hóa giải? Hòa Thượng Trí Tịnh đó, ngài lấy một cái ví dụ rất là hay. Ngài nói là khi ngài chưa xuất gia, ngài ở tại nhà của ngài đó, thì có một cái nhà bên cạnh đó, là họ có một ông già, cái đám sân sân đất, đất chứ không phải trắng nền xi măng như bây giờ, thì nó có một cái loại cỏ cú giống như cái loại cỏ tranh á, mà cứ cỏ đó thì quý vị biết rất khó chết. Quý vị có nhổ chăng nữa, quý vị có cuốc chăng nữa, mà nếu mà còn một chút rễ thôi nó sẽ là lên lại. Thì ông già này già lắm rồi, ông không có cầm cuốc ông để mà ông cuốc được, nên sáng nào ông bắt cái ghế nhỏ, cái giống như cái đòn á, ngồi mới nhổ, cứ thấy càng một lần lên nhổ. Thì cái nhổ vậy đó, nhổ mà thì đâu có nhổ được sâu đâu quý vị, nhổ được đứt ở trên ngọn thôi, còn cái gốc nó vẫn còn, nó là lên tiếp. Mà cái nhổ ngày này qua ngày nọ, ngày nào cũng nhổ, cứ lên cọng nào cũng nhổ, nhổ một thời gian cái nó không lên nổi nữa. Thì Hòa Thượng Trí Tịnh mới nói như vậy, chúng ta tu hành mà để diệt trừ tham sân si mạn nghi, những cái phiền não của chúng ta, thì không có cách nào ngoài cái việc cứ hàng ngày huân tập, hàng ngày cứ huân tập để tăng trưởng dần dần. Đó, ngày nào mình cũng quán xét tâm mình có tham sân si hay không, ngày nào mình cũng tu hành trong chánh đạo, mình nghe pháp giảng kinh, cứ vậy, cứ nó lên mình diệt nó xuống, lên mình diệt nó xuống. Hồi xưa phiền não rất nhiều, bây giờ bớt đi rất nhiều. Ví dụ như hồi xưa rất dễ nổi nóng, bây giờ bớt hơn nổi nóng. Đó. Như Thiền Trang hay lấy ví dụ Thiền Trang thôi. Hồi xưa mà ai làm gì không theo ý mình là tức liền, là nói liền. Nói một, người ta mà nói xấu mình là phải nói lại. Người ta nói một câu phải nói ba câu. Nhưng xong rồi tu đều dần dần thì người ta nói một câu mình phải nói lại một câu. Rồi dần dần bây giờ người ta nói mình có thể nhẫn được, nó lâu một chút. Đó, khá hơn, dần dần khá hơn. Thì cứ như vậy, nếu mình quan sát tâm của mình tốt, đó gọi là hung tu lâu dài đó. Cứ tu từ từ, miễn là thường xuyên tu, tức là hung tu thường xuyên, đừng để gián đoạn, thì dần dần nó sẽ hết. Giống như cái cỏ cú kia, cứ hàng ngày mặc dù chưa có tận gốc, nhưng cái nhổ dần dần thì cuối cùng nó không có phát sanh được. Phiền não chúng ta tham sân si, nguyên nhân chính để đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, chúng ta diệt trừ nó bằng cách như vậy. Và chúng ta bằng cách là dùng kinh pháp, dùng giáo lý, dùng kinh vương thọ vân vân học để thực hành. Ha. Thì tất cả nghiệp chướng nó đều là từ từ sanh, từ tâm tưởng sanh thôi mà. Nếu mà tâm mình chuyển thì tất cả hoàn cảnh nó sẽ chuyển. Mà bây giờ chúng ta bất tri bất giác, chúng ta không có chuyển kịp thì cố gắng từ từ, luyện từ từ qua năm tháng. Đó. Nếu quý vị có thời gian tu hành đó thì quý vị có thời gian mà ngày nào đó quý vị thử rồi. Để yên cái quý vị không nghe pháp, không làm gì thử coi. Rồi quý vị sẽ thấy cái tâm mình nó khởi lên những ý niệm nào, và mình biết là cái tâm mình là thuộc nặng nghiệp sân hay là tham hay là nghiệp si. Ví dụ có người ấy thì ái dục rất là nặng, ví dụ như bỏ pháp ra, không có nghe pháp, không có làm gì hết, để im một hồi thấy toàn khởi ái dục không, nam nữ đó, để khởi như vậy đó, nghiệp ái rất là nặng. Thì mình phải từ cái nặng nhất đó mình hạ thủ công phu diệt nó ha. Rồi nếu mà người mà ví dụ như cái nghiệp si thì mình thường không biết đâu. Si mê thì nghe pháp cũng đủ hiểu đồng biết, nói chung là khó mà trừ cái nghiệp si, ngoài trừ cứ nghe pháp hoài, từ từ cái trí huệ mình mở ra thôi. Người si thường không quan sát được tâm mình. Còn nghiệp sân thì dễ thấy, ví dụ như nhiều khi có không có ai hết á, mình nhìn thấy có một cái cảnh gì đó nó trái ý, cái cũng thấy khó chịu, gai mắt muốn sửa qua sửa lại, giống như có người chân lên bàn Phật hoa để rồi như vậy, cắm cái nhang xong rồi, cắm cái nhang xuống thấy người ta cắm là mình tới, mình thấy khó chịu, mình sửa qua sửa lại. Đó là nghiệp sân. đó quý vị, có nghĩa là cái mình cái nghiệp đó nó nặng, mình không buông nổi, thì mình cứ quán sát tâm mình để mà hạ thủ công phu đó, phải cố cố gắng vậy ha, đó là phải 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 cố gắng, mình phải quán sát tâm ngoài thời gian niệm Phật ra đó. Nếu mà niệm Phật mà vẫn còn khởi những ý tưởng niệm lên thì mình phải biết mình để mình tìm cái biện pháp mà trừ. Mỗi lần á quý vị cứ nghĩ mình khởi như vậy là mình đọa địa ngục đó, khởi như vậy là đọa ngạ quỷ đó, khởi như vậy là đọa súc sanh đó, cho nên cứ nghĩ vậy đi thì quý vị không dám khởi. À, cách tốt nhất là như vậy, Thiện Trang luôn luôn là dùng cái phương pháp đó, tức là cứ nó khởi lên kêu đừng có để bị lừa, nó ta không muốn đời sau đọa địa ngục đâu, đời sau ta không muốn đọa súc sanh đâu, cho nên là cứ nghĩ như vậy thì nhận mình sợ, mình không dám nghĩ, mình diệt được rất nhanh. À, cái cách vậy Thiện Trang dùng cách đó. À, rồi ráng mình tranh thủ chuyển qua niệm Phật này đó, thì mới mà thật ra sân đó, nó khó niệm Phật lắm quý vị, rồi si cũng vậy, khó niệm Phật lắm, niệm một hồi nó mới xuống đó. À, tham sân si cái gì cũng vậy, nó khó lắm, nó cứ theo theo mình, nó nhớ miết đó, cho nên là mình phải phải dùng cái ý cái quán. Thiền Trang này dùng cái quán đó là nếu mà như vậy là mai mốt mình đọa đó, mình đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó, nghe vậy sợ quá đúng không? Cho nên là thấy giật mình sợ là không dám nghĩ nữa, không dám nghĩ nữa thì lúc đó cái ý nó dứt thì mới niệm Phật được, chứ chúng ta đâu phải thánh nhân đâu, vẫn còn. Còn nếu mà quý vị diệt hết mấy ý đó thì quý vị đâu có ở trong cõi này ha, quý vị chứng được là tiểu quả cho đến là đại quả A-la-hán rồi, đâu có phải ở đây. À, bây giờ tới chúng ta tới đoạn thứ 4. À, tiếp tục ở trong cái đoạn này. Sở hữu nhất thiết chúng sanh, dĩ cập diễm ma la giới, tam ác đạo trung, lai sanh ngã sát, thọ ngã pháp hóa, tất thành a nậu đa la, tam miệu tam bồ đề, bất phục cánh đọa ác thú, đắc thị nguyện nải tắc Phật, bất đắc thị nguyện bất thủ vô thượng chánh giác. Thì đây là tiếp theo, đoạn tiếp theo, tức là trên này nói là không có cõi nước con là vô cùng trang nghiêm rồi, không có địa ngục ngạ quỷ súc sanh rồi, bây giờ nó bắt đầu nói tiếp. Nói tiếp là sở hữu nhất thiết chúng sanh, thì chữ nhất thiết mà tất cả chúng sanh, còn chữ sở hữu á thì có hai cách để mà dịch. Theo Hán cổ thì chữ sở hữu có thể dịch là nếu có tất cả chúng sanh là một cách dịch. Cách dịch thứ hai là cũng chữ sở hữu cũng bằng cái chữ nhất thiết, cũng là tất cả, thì ở đây có thể dịch là hết thảy tất cả chúng sanh cũng được, và dịch là nếu có tất cả chúng sanh cũng được, dịch sao cũng đúng. Ở đây Thiện Trang tạm dịch là nếu có tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh là từ cõi nào? Từ Bồ Tát cho đến địa ngục, thì rõ ràng ở đây á lược cái chữ là bồ từ Bồ Tát, mà chỉ có từ cái gì dĩ cập diễm ma la giới. Chữ dĩ á là dĩ cập có nghĩa là cho đến, cho đến diễm ma la giới, giới là cái thế giới hay là cái pháp giới. Diễm ma la cái chữ này có thể đọc ba âm, một là diêm ma la, hai là diệm ma la, ba là diễm ma la, cái đọc cách nào cũng được. Thiện Trang là đọc cái chữ diễm ma la là đọc theo cái bản hình như bản cũ á, mọi người quen đọc diễm rồi nên Thiện Trang để diễm theo hình như là vậy, chứ nếu mà đúng ra là diêm ma la thì chúng ta hay biết là diêm vương á, diêm ma la chính là diêm vương, đó là chữ ma la này là vua của cái cõi cõi nào, cõi mà có lửa nó đốt, chữ diễm này là lửa đốt thôi, tức là vua của cõi lửa đốt tức là địa ngục. Đó. Thì Thiện Trang có kể cho quý vị nghe rồi đúng không? Ở trong địa ngục á thì có hai cái vua Diêm Vương, là một một người nam và một người nữ gọi là Song Vương đó. Đó, nếu mà chúng sanh mà đọa địa ngục á, người nam thì sẽ thấy được gặp vua Diêm Vương nam, còn nữ á thì thấy vua Diêm Vương là nữ. Thì hai anh em nó do đời quá khứ phát nguyện, họ phát nguyện là muốn vào địa ngục để làm vua Diêm Vương, cho nên bây giờ họ cũng vô địa ngục, họ làm vua Diêm Vương. Vua ở trong cái cõi đó, và cái cõi đó thì rất là nóng, mỗi ngày vua Diêm Vương cũng phải bị sự hành hình, là có cái chảo dầu nó sẽ xuất hiện, rồi có cái quỷ nó đem cái vua Diêm Vương bỏ vào trong chảo dầu đó, cho nên ông cũng bị mỗi ngày bị hành hình một lần. Hành hình như vậy rất là đáng sợ, rất là sợ. Cho nên vì cái tâm muốn muốn trả thù chúng sanh, muốn vào địa ngục, vì trong quá khứ họ phát nguyện muốn vào địa ngục để đánh lại chúng sanh đó, thanh trừ chúng sanh, xử chúng sanh cho nó đã. Muốn đã thì bây giờ vào vào làm vua có phước báo, mà làm Atula là thần ở trong cõi đó, nhưng rất khổ, mỗi ngày cũng bị hành hình. Cho nên chữ diễm này là đốt cái cõi đó, nó giống như thiêu đốt vậy đó, cho nên là chữ diễm hay là diêm. Mala là giống như là vua, mà giống như Tula vậy đó. Cho nên ở đây á, dịch cả đoạn này là nếu có tất cả chúng sanh cho đến chữ dĩ cập là cho đến cõi địa ngục, chữ diễm mala chúng ta dịch đơn giản là địa ngục. Đó. Rồi tam ác đạo trung, tam ác đạo trung tức là ba cái chữ trung chúng ta phải đọc trước, mà trong trong ba cái đường ác, chữ đạo chúng ta là đường, ba đường ác là địa ngục và quỷ súc sanh. Lai sanh ngã sát, là lai sanh tức là sanh sang, ngã sát chữ sát với chữ quốc nó giống nhau, cho nên chữ sát này có nghĩa là cõi nước. Thì sanh sang cõi nước của con, thì nếu có tất cả chúng sanh cho đến cái cõi mà khổ nhất như là cõi địa ngục, ở trong con ba cái đường ác đạo mà sanh sang nước con. Hòa thượng chú giải, chữ diễm hay chữ diêm hay chữ diệm đó chỉ cho pháp giới địa ngục là một trong pháp giới khổ nhất trong 10 pháp giới. Địa ngục là khổ nhất, về đó thì không có sung sướng đâu. Rồi tam ác đạo là ba đường ác, ba đường súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục được gọi là tam ác đạo, còn gọi là tam ác thú hay là tam đồ. Vì nghe từ tam ác thú hay tam đồ cũng là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thôi. Rồi tiếp theo nha, thọ ngã pháp hóa. Thọ là nhận thọ, nhận á, ngã pháp hóa, ngã là con, pháp hóa, pháp là giáo pháp, hóa là dạy dỗ. Tức là tất cả chúng sanh, mình nếu có những chúng sanh á, mà từ cho dù từ cõi Bồ Tát cho đến cõi người, rồi cõi địa ngục, mà trong ba đường ác đạo luôn, mà nếu sanh sang nước con là sanh sang Tây Phương Cực Lạc, mà thọ được tức là nhận được cái sự giáo hóa của pháp con, pháp này chính là giáo pháp, chữ hóa là giáo hóa, tức là dạy dỗ của con, thì sao? Tất thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tất, chữ tất là điều, điều thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là đều thành Phật hết. Quý vị thấy ngon không? Cho tất cả chúng sanh ha, trong đó có cõi người chúng ta, thậm chí cõi địa ngục luôn, trong ba con đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh luôn. Nếu mà sanh sang được cái cõi nước Tây Phương Cực Lạc thì sao? Đều nhận được cái sự giáo hóa của giáo pháp của Đức Phật A Di Đà thì sẽ đều thành Phật hết. Đó, quý vị thấy không? Đảm bảo chúng ta thành Phật hết. Rồi. Bất phục cánh đọa ác thú. Chữ bất là không, phục là lại. Chữ cánh cũng là lại. Thì có nghĩa là không đọa lại. Chữ đọa đây này. Ba cái đường ác nữa, ác thú là nãy chính là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đó. Đó, quý vị thấy sướng không? Tây Phương Cực Lạc có điều nguyện của Đức Phật A Di Đà bảo hộ chúng ta về đó. Hay nhất, tuyệt vời nhất, không đọa ác đạo, mà nhất định đều thành Phật hết, vì lúc đó được thọ giáo pháp của ngài, tức là được ngài giảng dạy, cho nên là đều thành Phật hết. Đó. Quý vị thấy tuyệt vời không? Hồi xưa đó, Thiện Trang không biết điều này á, Thiện Trang kêu giá như có pháp tu nào mà một đời chứng bất thoái chuyển, tức là đừng đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nữa, chỉ cần giữ được thân người để tu mãi cho đến đây, cho đến khi thành Phật thôi. Không ngờ rằng trong kinh Vô Lượng Thọ có được điều này. Khỏi cần, khỏi cần phải phải chứng sơ quả Tu Đà Hoàng. Thì quý vị muốn được điều đó, đó quý vị phải chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng trong Bồ Tát, gọi là sơ tính vị Bồ Tát, thì đảm bảo rằng không có đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh nếu chúng ta ở cái này. Nhưng mà kinh Vô Lượng Thọ tuyệt vời quá, Tây Phương Cực Lạc tuyệt vời quá, không cần chứng tu mà chứng được quả sơ quả Tu Đà Hoàng mấy đoạn 88 phẩm kiến hoặc của tam giới không chứng nổi. À, thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ đâu có đoạn, đâu có đoạn nổi đâu. Cho nên là không làm nổi. Nhưng mà có cái phương pháp 10 niệm tất sanh, 10 niệm thôi về Tây Phương Cực Lạc, không đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Trong nguyện này nói quý vị tuyệt vời không? Vậy mà dễ như vậy mà còn không đi nữa thì quá uổng phí nha. Mà không chỉ không đọa vào lên địa ngục ngạ quỷ súc sanh, mà đây Phật nói là điều thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên là tất thành vô thượng chánh đẳng chánh giác là tính, hay là tất thành a nậu đa la tam diệu tam bồ đề, điều thành Phật cả, mới quá tuyệt vời. Còn ở đây á, nếu mà quý vị có tu có chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng đó, rồi quý vị tu bao nhiêu đời nữa, 7 đời nữa mới chứng được a la hán, mới ra khỏi sanh tử luân hồi. Rồi nếu mà a la hán mà là độn căn á, thôi nhập niết bàn, thiên chân niết bàn, ở đó 1000 kiếp nữa, ở đó 1000 kiếp xong mới đầu phát tâm vô thượng bồ đề cầu Bồ Tát đạo, bất hành Bồ Tát ra độ sanh, độ sanh rồi trải qua 3 tăng kỳ kiếp tiếp đó thì mới thành Phật. Còn về Tây Phương Cực Lạc nhanh vô cùng, đời này chưa cần chứng gì hết, về Tây Phương Cực Lạc thành tựu tối thiểu dở lắm 12 kiếp, từ hạ phẩm hạ sanh lên thượng thượng phẩm, hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh, đất bất thối chuyển thành Phật tương lai, một đời bổ sứ làm Phật. Quá tuyệt vời rồi, pháp môn này dây mà không tu nữa chứ pháp môn mà tu, đúng không? Quý vị tu các pháp các cái, bây giờ tu theo năm truyền đi, nhiều người đã tu 5 năm rồi, từ cái thời năm 2015 bắt đầu thịnh hành đó, trước đó là bắt đầu có rồi. Đó, đó Thủy Bán Đại Thừa truyền, năm truyền, Phật giáo năm truyền nói cho đã rồi, bây giờ tu 5 năm rồi, 2020 sắp hết rồi, 6 năm rồi. 6 năm rồi, có kết quả gì đâu. Đó, ai chứng được Tu Đà Hoàng đâu, đâu ra ra coi coi. Ai nói chứng được A-la-hán, tam thiền, tứ thiền đâu, ra coi. Mấy người làm được đâu. Rất là đáng thương đó quý vị. Thiền Giang thấy nói chuyện này, Thiền Giang nhớ người coi như được bạn đi. Tại vì năm đó Thiền Giang lên trên núi đó, định xuất gia trên núi trên đó. Núi đó rồi có một người vị đó, hồi đó cũng chưa xuất gia. Mới xuất gia thôi, chưa có thọ giới, như chưa xuất gia làm cư sĩ giống Thiền Trang. Thì khi mà thầy đó đổi giáo pháp, từ chuyển từ Bắc truyền sang Nam truyền, từ thiền tịnh song tu, hồi đó là một đạo tràng rất là tuyệt vời, Thiền Trang rất là mến mộ đạo tràng đó, bởi vì có thể duy trì được giống như quy củ Tùng Lâm. Thiền Trang nhờ ở đạo tràng đó một thời gian, cho nên Thiền Trang có cái mô hình quy củ Tùng Lâm. Rất là như pháp, ban ngày chấp tác chỉ rất nhẹ nhàng buổi sáng thôi, đó là lao động thì buổi sáng, buổi chiều cứ 2, 4, 6 thì tụng tục, 3, 5, 7 thì nghe pháp, học pháp đó, chỉ có vậy thôi. Còn hai thời công phu sáng tối thì thiền tịnh song tu, thì cũng nói chung là tuyệt vời vô cùng, rất là tuyệt vời đó. Thì nhưng mà tiếc cái mà lên đó thì đúng lúc thầy ấy đổi giáo pháp, đổi từ Bắc truyền sang Nam truyền, và lại nói theo cái tư tưởng mà những người bây giờ người ta nói đó. Đó thì cuối cùng thì chúng chia làm đôi, thì trong đó một số cuối cùng không biết làm sao, thì thầy cũng nói ai không theo tư tưởng của thầy thì xuống núi, mời xuống núi. Trong những người xuống núi thì rất là đông, trong đó có Thiện Trang xuống núi rồi đi đến chùa khác để xuất gia. Thì có một vị thầy đó lúc đó cũng chưa xuất gia, cũng trong những người tập sự xuất gia giống như Thiện Trang á. Khi mà theo pháp cũng mới đầu cũng nghe pháp hòa thượng, xong rồi vô mà theo thường thầy giả thầy ấy, cho nên là vị thầy trụ trì chùa đó, cho nên thầy giả rồi cuối cùng là được chiêm một hồi thấm nhuần cái pháp đó, cho nên là không theo được pháp niệm Phật nữa, bỏ niệm Phật chuyển sang tu Nam truyền. Rồi khi mà biết ý định của Thiền Trang, vì Thiền Trang rồi lúc đó là người nổi tiếng của vùng đó mà, thầy trụ trì rất muốn giữ Thiền Trang lại, không muốn cho Thiền Trang ra đi, nên mà thầy đó tới khuyên bảo vân vân. Cái sau này thì thầy đó mới xuất gia, lúc đó chưa thì Thiện Trang là gì nghe được đó, xong rồi rồi thì rất tiếc là sau đó tu pháp môn 5 năm thiền đó, quán thân bất tịnh vân vân, quán gì thế nào đó, nhưng mà tới vừa rồi thì nghe lại các huynh đệ nói là một cái rất là buồn là vừa rồi đã ra đời, sau khi thọ giới tỳ kheo năm nay đã ra đời, nghe nói là vì cô người yêu cũ, có nghĩa là gì, rất là buồn, uổng cho một đời biết pháp môn niệm Phật rồi không có được duyên để duy trì tiếp, rồi tu theo cái pháp không có hợp với mình, cho nên nó phiền não nó sanh, cuối cùng tìm lại con đường xưa, tìm lại người yêu cũ để mà ra đời. À, như vậy chắc lẽ là để làm cư sĩ, mà đó là thọ giới tỳ kheo rồi đó, nên là rất là đáng tiếc, nhiều khi cái duyên mình không đủ, cái phước mình không đủ, cái pháp nó không tu không hợp với mình nó sẽ không có an lạc, nên cũng rất là đáng đáng tiếc. Cho nên là mình có phước duyên đó quý vị, phước duyên mới gặp được thầy tốt, mới gặp được bạn lành, mới gặp thiện tri thức hướng dẫn mình đi đúng đường. Còn không á, nhiều khi mình phát tâm thì cũng phát tâm đó, nhưng mà cái nghiệp duyên nó ngăn cản, rồi cuối cùng một đời trôi qua một cách rất là đáng tiếc. Thì Trang nghe mới đây nghe thôi, mấy huynh đệ thì Trang nói thôi, thì Trang rất là ngỡ ngàng, kêu buồn rồi. Tiếc cho một đời đi xuất gia, dù sao nếu mà xuất gia theo năm thiền, tu theo cái lối tu năm thiền cũng được, nhưng mà cuối cùng không có, lại không an lạc không được, cho nên không có chế ngự được cái tập khí phiền não, nó dẫn khởi đi rồi dần dần, dần trở lại tìm lại với đời sống của người thế tục, rất là đáng tiếc. Thì chúng ta tiếp tục kinh văn. Bất phục cánh đọa ác thú, là không đọa loại ác thú nữa. Đoạn này thì quý vị thấy rõ ràng á, Đức Phật A Di Đà Pháp Bằng Tỳ Kheo ngài nguyện nè, nếu có chúng sanh, tất cả chúng sanh luôn ha, không qua trừ ai hết, ai miễn bán sanh về Tây Phương Lạc, cho dù là từ cõi địa ngục hay là trong Tam Ác Đạo mà sanh sang nước ngài, thì được thọ giáo pháp của ngài á, thì đều thành Phật hết và không có đọa lại Tam Ác Đạo nữa. Ác thú đây chính là Tam Ác Đạo, địa ngục á, hủy súc sanh, quá tuyệt vời. Điều này là điều chúng ta đáng cầu, vì đọa địa ngục quỷ súc sanh rất là đáng sợ. Đoạn cuối cùng trong nguyện này đó là đắc thì nguyện nải tác Phật, bất đắc thì nguyện bất thủ vô thượng chánh giác. Đắc là được, được nguyện này, hay là được nguyện như vậy, chữ thị này có hai cách dịch là này hoặc là như vậy, được như vậy, được nguyện như vậy, hay là được nguyện này. Nải tác Phật, chữ nải có nghĩa là hay là mới, mới làm Phật. Nải tác Phật tức là mới làm Phật. Bất đắc thì nguyện, nếu mà không có được nguyện như vậy hay là không được nguyện đây, thì bất thủ vô thượng chánh giác. Bất thủ tức là không có, chữ thủ là lấy, không có giữ ngôi vô thượng chánh giác. Vô thượng chánh giác chính là thành ngôi Phật, tức là ngài nguyện rằng nếu mà được nguyện này á thì con mới làm Phật, còn nếu mà chưa được cái nguyện này thì con chưa có làm Phật, con chưa chịu làm Phật đâu. Cho nên là sau này quý vị thấy ngài tu hành, mặc dù phát nguyện như vậy nhưng mà tu qua rất là bao nhiêu kiếp nữa ngài mới thành Phật, và Đức Phật A Di Đà mới thành Phật có 10 kiếp thôi, tại vì ngài muốn viên mãn 48 đại nguyện này thì ngài đều phải thành tựu hết các nguyện này rồi thì ngài mới làm Phật, còn nếu mà chưa thành tựu được các nguyện này thì chưa thành Phật. Bây giờ nguyện này đã thành tựu rồi, vì sao? Tây Phương Cực Lạc đã thành Phật rồi, Đức Phật A Di Đà đã thành Phật đến nay đã hơn 10 kiếp, trong kinh này nói đúng không? Cho nên chúng ta yên tâm, nguyện này đã thành tựu rồi, chúng ta về Tây Phương Cực Lạc thì yên tâm, cứ tu tà tà chẳng nữa cũng dở lắm, cũng 12 kiếp mà thành Phật đó, thành tựu. Còn nếu mà ở đây chúng ta 12 kiếp nữa không biết đi về đâu đó. Cho nên là đoạn này thì đang tạm dịch như thế này: nếu có tất cả chúng sanh cho đến từ cõi địa ngục trong ba đường ác sanh về cõi con, được sự giáo hóa bởi pháp của con, đều thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, không còn đọa lại đường ác, được như nguyện này con mới làm Phật, nếu không được như nguyện này con không giữ ngôi vô thượng chánh giác, tức là con chưa chịu thành Phật đâu. con là Bồ Tát thôi, vậy con tiếp tục tu để cho đủ thành tựu nguyện này đó. Hòa thượng chú giải: đây là nguyện thứ hai, bất đọa ác thú nguyện, tức là không đọa vào ác thú. Trong thế giới cực lạc, không những không có ba đường ác, mà thậm chí tất cả chúng sanh từ trong ác đạo như pháp giới, địa ngục, vân vân, phát nguyện sanh sang nước con, thọ giáo pháp, thọ giáo hóa của con. Giả sử họ đến mười phương thế giới cúng dường chư Phật, hóa đạo chúng sanh, cũng vĩnh viễn không đọa lại vào ba đường ác. Và lại, đều có thể một đời viên mãn thành Phật. Hai nguyện trên thực hiện rồi, con mới thành Phật. Nếu không thực hiện, con nguyện không thành Phật. Bốn câu cuối là tổng kết hai nguyện này, tức là hai cái câu cuối trong đây nè, hai câu cuối bên này chúng ta vừa mới học đó. Bốn câu cuối nè: đắc thiện nguyện, nải đắc Phật, bất đắc thiện nguyện, bất thủ vô thượng chánh giác. Đó là tổng kết hai nguyện này. Có hai nguyện, nguyện ở trên á là cõi nước trang nghiêm nè, bất khả tư nghì nè, rồi nguyện thứ hai là không có địa ngục, là quỷ súc sanh nè đó. Rồi nếu mà có chúng sanh nào sanh về thì đều thành Phật hết, không đọa lại ác thú đó. Nó tóm lại như vậy. Thì hai nguyện này là hai nguyện gì? Trong cái chương này á, tổng cái đoạn này quý vị dở kinh á, thì đây là một đoạn gọi là một chương có hai nguyện, gồm có nguyện thứ nhất là quốc vô ác đạo nguyện. Thì trong cái bản của Thiện Trang có chú gì, có ghi rất rõ, quý vị thỉnh kinh này quý vị coi ha. Rồi, tức là kinh cõi nước không có ác đạo. Còn nguyện thứ hai, bất đọa ác thú nguyện, tức là nguyện này không có đọa vào ba đường ác nữa. Thì quý vị nghe điều này, quý vị có tin nhận không? Chúng ta tu hành đó quý vị, quan trọng nhất là tin nhận lời Phật dạy. Chứ nếu mà mình nói, mình nghe không mà mình không có tin nhận thì cũng không có vấn đề gì hết, coi như không. Tu hành quan trọng nhất tin lời Phật. Thiện Trang nhớ có câu chuyện liên quan đến tu hành. Đó là trong kinh Đại Tập. Trong kinh Đại Tập, Đức Phật, hồi bữa như Thiện Trang có trích đoạn đó, tức là Đức Phật nói là lưu bạch hào chi phước để mà dĩ phú đệ tử, tức là dùng lưu lại cái phước của bạch hào. Bạch hào là cái tướng này nè, quý vị thấy ở trên trán tượng Phật á, có một cái vòng hào quang này nè, quý vị đó là cái gì không? Thiện Trang nghe rất nhiều người giảng nhưng mà hình như cũng giảng chưa có thông. Thiện Trang coi trong sách từ điển Phật học, coi trong một số tài liệu thì thấy nó rất rõ ràng, tức là đó là một cái cộng lông trắng ở giữa hai chân mày của Phật, có một cộng lông trắng. Cộng lông trắng đó nó có khả năng là dày, nó lông lên ống ánh mà nó có sáng tròn vậy theo cái chiều bên phải, và nó tạo thành giống như một cái ánh sáng, giống như chúng ta thấy giống như có một cái giống như hạt, người ta hay bỏ một cái hạt gì đó, hạt giống như hạt ngọc hoặc gì để nó sáng sáng đó. Thì thật ra đó chỉ là một cộng lông trắng mà quấn như vậy đó, quấn tròn vậy, sáng tròn vậy. Và khi kéo ra thì rất là mềm mại, trong kinh diễn tả đó. Thì cái đó gọi là bạch hào, tướng đó gọi là bạch hào, quý vị nghe hiểu không ạ? Chứ không phải là chúng ta, bây giờ thì chúng ta không có, bởi vì không ai thiết kế được như vậy hết, mà người ta bỏ nguyên một cái hạt của thôi. Đó. Thì cái tượng Phật bây giờ, hình Phật bây giờ mình không có hình dung được. Còn trong kinh diễn tả đó là một cộng lông thôi, mà cộng lông trắng giữa đây và cộng lông nó xoáy tròn lại, nó ra hình như thế. Thì đó là biểu hiện cho phước của Đức Phật tu vô lượng kiếp. Đó, tướng đó, vô lượng kiếp. Thì Phật nói là dùng cái một phần nhỏ thôi của tướng Bạch Hào đó, cái phước của Bạch Hào này để che chở cho đệ tử đời sau. Cho nên là nếu có những đệ tử đời sau tu hành đó, thì yên tâm là sẽ về ăn mặc sẽ không có thiếu thốn. Thì trong đó nói là như chúng ta phải tin điều đó. Thì Hòa Thượng Minh Thông á, ngài có kể một câu chuyện là vào thời năm 1975, giải phóng á, mới vừa giải phóng xong, thì quý vị biết ở Sài Gòn thì lúc đó thì vừa chuyển đổi chính quyền, thì tất nhiên là kinh tế đang khó khăn, chẳng có đấy, thì có một ngôi chùa ở trong hẻm, ngôi chùa trong hẻm nha, không phải ở ngoài phố, ở trong hẻm. Thì lúc đó thì vị居士lên nó báo cáo với hòa thượng: thưa hòa thượng, gạo hết rồi hòa thượng, giờ chỉ còn nấu được một bữa ăn cuối cùng thôi, bây giờ làm sao? Quý vị biết lúc thời đó ai đâu mà cúng, đúng không quý vị? Thì hòa thượng nó rất tuyệt vời, hòa thượng nó nói vậy: là vị đó, vị thầy đó, ông không lo tu đi, lo gì chuyện đó, nói vậy thôi, ông không lo tu, lo gì chuyện đó. Quý vị, hòa thượng tin tin sâu lời Phật dạy. Đó, lời Phật dạy gì? Tỳ kheo, cho dù phạm trai phá giới, chỉ còn một tỳ kheo ni á, nói chung là chúng đệ tử xuất gia của Phật, cho dù có một mảnh y giáp trên vai thôi, một mảnh thôi nha, không đủ y, thì vẫn là nơi để mà chư thiên ngồi ngồi người cúng dường mà. Cho nên là phải tin lời đó. Thì bây giờ lúc đó thì còn có một gạo thì chỉ đủ nấu một bữa nữa, mà chùa thì trong hẻm, bây giờ ai đâu mà cúng. Quý vị biết chuyện gì xảy ra không? Đêm đó có một gia đình người Thiên Chúa giáo, họ ở cách chùa khoảng mấy cây số, không có ở gần đó. Thì họ, hai vợ chồng họ đang vừa nằm xuống ngủ, thì có người kêu: hãy chở gạo đi cúng chùa. Họ nghe vậy họ giật mình dậy, hai vợ chồng đừng giật mình dậy, nghe rõ ràng mà. Rồi kêu chắc mình nằm mơ mà sao, có ai kêu đâu, nằm ngủ tiếp. Thì nằm ngủ tiếp lại kêu một lần nữa, giật mình dậy. Thì cũng bây giờ kêu, bây giờ không biết thật hay giả, nhưng mà bây giờ không biết chùa nào đâu cúng, thôi ngủ tiếp. Rồi mai tính. Khi ngủ nằm xuống tiếp thì lại kêu thêm lần nữa. Lúc đó họ sợ quá, họ không dám ngủ nữa, vì vậy, nghe vậy sợ quá mà. Nói chung là bây giờ biết chùa đâu cúng, thôi cứ hai vợ chồng bỏ lên xe một bao gạo, chạy, cứ chạy đi, gặp chùa nào thì cúng chùa đó. Thì chạy một hồi không biết sao, chạy cuối cùng tới vô cái hẻm. Mà quý vị biết cái chùa vào ban đêm, lúc đó 1 giờ đêm rồi, có chùa nào mở cửa đâu, làm gì có chùa nào thấy. Mà cuối cùng tới cái chùa đó, thấy bấm chuông, thầy ra mở cửa, cúng bao gạo và kể lại chuyện như vậy. Đó là cảm ứng bất khả tư nghị quý vị. Cho nên quý vị phải tin vào lời Phật. Ở đây Thiền Trang sẵn trích thêm một đoạn trong kinh nữa để nói về chuyện đó. Trong kinh Phật Tạng, một bộ kinh này, Hòa Thượng có nhắc tên kinh này, có đoạn như sau: người chỉ cần chăm chỉ một lòng tu đạo thì trọn đời sẽ không phải lo đến việc ăn mặc. Vì nghe cho kỹ nha, người chỉ cần chăm chỉ một lòng tu đạo thì trọn đời sẽ không phải lo đến việc ăn mặc. Tại sao vậy? Là vì kho tàng phước đức của Như Lai vô lượng vô tận. Này Xá Lợi Phất, sau khi Như Lai nhập diệt, trăm nghìn ức phần trong tướng Bạch Hào, tướng Bạch Hào là tướng này đó, để ra một phần cúng dường Xá Lợi và các đệ tử. Đó, tức là cái tướng Bạch Hào, cái phước tướng của Đức Phật, ngài để trăm nghìn phần ức phần đó, ngài để một phần thôi để cúng dường Xá Lợi. Tức là về sau này chúng ta xây tháp Xá Lợi là nhờ cái phước đó mà cúng, xây tháp Xá Lợi của Phật và các đệ tử ha. Tiếp tục: Xá Lợi Phất, giả sử tất cả người thế gian đều xuất gia thuận theo chánh pháp, gắng sức tu hành, thì cũng không thọ dụng hết một phần trong trăm nghìn ức phần của tướng Bạch Hào. Quý vị thấy không? Giả sử người thế gian đều xuất gia tu hành hết, thuận theo tu giáo pháp, gắng sức mà tu hành, thì cũng không thọ dụng hết một phần trong trăm nghìn ức phần của tướng Bạch Hào. Này Xá Lợi Phất, Như Lai có vô lượng phước đức như thế đấy. Nếu các tỳ kheo chí tâm hành đạo thì sự ăn uống và các vật dụng đều được đầy đủ. Vì tin nổi điều này không? Cho nên là nhiều người á, xuất gia rồi tội lắm, không có gặp giáo pháp, không được gặp chánh pháp. Đi nào là lo việc này việc kia, không lo việc chánh tu. Đó, trong kinh Phật nói rõ ràng, trong kinh Đại Tập và đoạn vừa rồi Thiện Nhân đọc là trong kinh Phật Tạng. Quý vị tìm đi. À, kinh Phật Tạng nói vậy. Mà trong đó đệ tử không phải chỉ người xuất gia đâu quý vị, là người tại gia. Quý vị thấy đạo tràng nào mình niệm Phật, đạo nào tràng nào tu hành, quý vị thật sự tu hành, không có đói đâu, không thiếu thốn đâu. Chúng ta phải tin lời Phật, và Phật dạy cho chúng ta bộ kinh này thì chúng ta cũng phải tin, và y giáo phụng hành thì tự nhiên cảm ứng sở nguyện tiếp đắc, à, tự nhiên cảm giác sở nguyện tiếp đắc. Tự, trong kinh này nói miễn là gì, chúng ta phải tu. Còn chúng ta hiện nay, thời nay thì rất là đáng tiếc, rất nhiều người không có chịu lo chánh tu, đi lo tìm những cái điều lo gì đó. Cho nên hồi trước á, quý vị thấy Thiện Trang á, thì ai mà tiếp xúc Thiện Trang thì biết Thiện Trang rất là tự tại, vì Thiện Trang tin vào điều này, Thiện Trang tin thờ Phật. Cho nên là những người hộ pháp á, một số người hộ pháp á, nói hình như thầy cũng chẳng cần tụi con hộ pháp, hay không bất cần, kiểu bất cần. À, có nghĩa là không có chiều chuộng người ta, hay không có thuận theo ý người ta, Thiện Trang cứ làm theo ý Thiện Trang thôi. Đó là thấy hợp lý thì Thiện Trang làm, không có tùy thuận theo người ta. À, thậm chí nếu người ta thấy người ta sai, không biết người ta sai thật hay không, nhưng mà thấy ngược thì Thiện Trang cũng dúa cho người ta để người ta tỉnh. Cho nên là rất nhiều người không chịu nổi, bức, không chịu nổi đó. Đó, có người nói cũng tốt, cũng nói kêu là thầy hình như không cần đó. Thì Thiện Trang nói thầy không cần, không phải không cần, mà thì thầy tin vào lời Phật, tin vào nhân quả. Phật dạy mình không có đói đâu, không có lo gì đâu, không có người nào hộ trì, người kia khác hộ trì, không có chắc chắn Phật sẽ lo cho mình. Theo lời kinh Phật dạy rồi, mình ráng tu hành chắc chắn không đói đâu mà lo, không có người gì phải sợ. Cho dù ở rừng sâu núi thẳm gần nữa cũng có mà sống được, phải tin người đó. Và cả đệ tử tại gia cũng vậy. Quý vị thấy có người bây giờ kể cho Thiện Trang đó, bây giờ thất nghiệp, hồi xưa đi vũ trường làm nhiều việc rồi đó, nó đúng không đúng mà bệnh tật rồi, bây giờ về thất nghiệp ở nhà, mỗi ngày cũng được mấy người em tặng cho mấy chục ngàn để mà ăn đó. Có phước, ngày nào cũng rảnh rỗi không có làm gì hết, nó có phước đó quý vị. Ở nhà chỉ nghe pháp và tu thôi, vậy là quá tuyệt vời rồi đó, nó phước đó, Phật để cho mình đó. Cho nên là mình phải tin, đừng có lo chúng sanh bây giờ lo quá, lo này lo kia, không lắm. Cái người thiếu phước là do họ không biết tu, còn phước của Phật che chở cho chúng ta được mà. Hãy tin điều này, kinh Phật nói như vậy, mình tin như vậy, cảm ứng không thể nghi bàn. Mà Thiện Trang có biết một vị thầy đâu rồi không gặp thầy đó, hồi Thiện Trang gặp mà hỏi thầy đó, thầy đó nói khi vừa mới xuất gia vào chùa, mới thọ sa di phương trượng thôi thì vậy. Rồi xong rồi thấy chùa cúng kiến rồi đi đám hoài, ngán quá, bỏ chùa luôn, đi tu thôi, cứ nhập thất, đi tu thất. Ở trong rừng, hồi năm đó là ở trong núi, ở dưới đèo Bảo Lộc đó. Quý vị biết ở Lâm Đồng á, từ thì có Bảo Lộc, thì từ cái đèo Bảo Lộc á, thầy đó ở trong núi 2 năm, ở trong một cái hang đó, mà hang đó nghe nói là có bộ xương người nữa, ở đó, mà ở để mà chỉ cần lấy nó cây, lấy gì để mà ăn thôi đó. Vậy đó, mà cuối cùng được ai hộ biết không? Ai hộ? Kiểm lâm á, những cái chú kiểm lâm họ đem gạo lên cúng cho thầy đó để mà thầy sống qua trong đó, nấu ăn sống qua. Và sau này người ta đồn ở phía dưới là ở trên đó có vị thầy tu dữ lắm, cho nên là bắt đầu người ta kéo kéo lên, một hồi đông quá thầy trốn đi lên trên Đại Ninh vào một đạo tràng nhập thất chuyên niệm Phật. Thầy đã chuyên niệm Phật, à, lúc nào cũng niệm Phật, rồi nghe pháp. Lúc đó cũng nghe pháp của Pháp Sư Tịnh Không rồi, cho nên là cũng rất là tuyệt vời. Thì công phu thuộc dạng khá, tại vì nó là gần như không ngủ, à, niệm Phật gần như không ngủ, à, mà đã là từ khi vào chùa đến giờ là 21 năm, tức là 20 mấy tuổi, 20 tuổi gì, cái tầm cỡ mười mấy 20 tuổi đó, vô chùa xong là bỏ chùa luôn. Tại vì thấy chùa đi cúng kiến rồi đám rồi ngán quá, mà trong khi đó tâm mà tha thiết xuất gia, à, để giải thoát sanh tử. Nên là được Phật hộ trì hết đi nơi này đến nơi kia. Và chắc những người như vậy là tác chứng chỉ cho chúng ta đó, sau này thành tựu rất lớn. Cho nên là ở Việt Nam có nhiều người tu giỏi lắm quý vị, nhiều người tu giỏi lắm, nhiều người xả thân vì đạo đó. Còn mình bây giờ mình lấy đạo để mà cầu thân, đó, gọi là mượn đạo tạo đời nhiều đó. Những người mà phát tâm tu hành, phát tâm hoằng pháp đại sanh đó, thì những người vì danh nhiều hơn, vì lợi nhiều hơn đó. Còn những người ẩn tu đó, những người xả hết đó, tất cả mọi tài sản, mọi vật chất không cần, đạo tràng cũng không cần, vân vân, đó là những người thật tu đó, rất là tuyệt vời. Mà những người ấy mới mới là những người à, làm nên sự nghiệp tương lai, đúng không? Còn chúng ta không có duyên để gặp những vị như vậy, chúng ta không có duyên gặp. À, bây giờ nếu mà chắc là sau này nếu tìm chắc cũng tìm được, vì cái đạo tràng đó là một đạo tràng nhỏ. À, bị thầy mà lập cái đạo tràng đó, nghe nói là hồi trước cũng là từ chùa thầy Giác Nhàn, có quen biết cái thầy Giác Nhàn lập ra đạo tràng đó. À, có 20 người thì phải chuyên niệm Phật, mỗi ngày là niệm Phật thôi, lên là niệm Phật, không có tụng kinh gì hết, niệm Phật. Rồi cử ra 2 người mỗi ngày, là 2 người đi một tuần, cứ 2 người đi đi chợ lo cho cả đại chúng, cứ cử ra luân phiên. Thì Thiện Trang có đến nơi đó, và nơi đó là không tiếp khách, khách như mà thầy đó thầy ra thầy tiếp đó, là thầy phải ra khỏi cái nơi tu đó, tức là ra khỏi khu viên đó mới tiếp khách, còn cái khuôn viên niệm Phật là không cho vô, kỹ đến mức độ đó. Nên ở Việt Nam mình cũng có nhiều đạo tràng nhỏ nhỏ như vậy, tu rất là tốt, lo hết cho quý vị. Quý vị đừng lo, sau này quý vị muốn vào cái đạo tràng chỉ sợ mình không tu nổi thôi, không có phước thôi, chứ cần thật sự quý vị buông à, có hết đạo tràng lo. Mà sợ sợ rằng lúc đó mình nghiệp trước nó giải đầy, nó bao che mình không tu nổi, mình vào cái nhiều khi mình không phước, vô cái bệnh đau rồi bị đuổi ra, là tu mình nhiều nghiệp chướng quá, vô mình gây phiền não cho đại chúng, cho nên thần hộ pháp đuổi mình ra. Quý vị nghĩ muốn ở trong một đạo tràng đâu có đơn giản, ở trong đạo tràng quý vị phải như lý như pháp trong đạo tràng đó, thì đạo tràng đó mới thần hộ pháp mới hộ trì. Nếu như đạo tràng đó họ như pháp, mình vô mình ồn ào gây náo loạn đạo tràng bị đuổi thôi, thần hộ pháp sẽ đuổi. Cho nên chúng ta hãy tin điều đó ha, tin, hãy cố gắng tin những điều Phật dạy. Giờ còn thời gian để tiếp tục nữa không? Hay là chuyển sang trả lời câu hỏi. Như vậy là vừa rồi Thiện Trang đã chia sẻ. Bây giờ nếu mà giảng sang nguyên tiếp theo thì dài quá, thôi để hôm sau Thiện Trang sẽ trả lời vài câu hỏi, có những câu hỏi hôm trước còn tồn đọng lại. Câu hỏi ở phẩm thứ sáu là từ tuần trước. A Di Đà Phật. Dạ, nếu thọ Bồ Tát giới rồi nhưng vì không hiểu lại tự xả giới trước tượng Phật thì là mất giới ạ. À, điều này quý vị nghĩ là mất giới hay không? Thật ra thì chúng ta thọ Bồ Tát giới cũng chẳng biết thọ đắc giới hay không, và có thì xả có đúng hay không. À, theo nguyên tắc thọ Bồ Tát giới thì rất dễ, và thọ Bồ Tát giới thì không có một cái giới hạn gì cả. Ví dụ như thọ giới tỳ kheo thì có rất nhiều điều kiện, phải là đủ lục căn, tức là tay, tay và chân đầy đủ, không bị khiếm khuyết đó. Rồi không phải là người bị hoàng môn, tức là không phải là người bán nam bán nữ, không bị BD rồi đó, vân vân, mới được thọ giới tỳ kheo. Đó, và sa di cũng vậy đó, những người xuất gia thì những người ấy không được thọ giới đó, thì khó hơn. Còn giới Bồ Tát á, thì dễ, súc sanh cũng được thọ, vài người khiếm khuyết vân vân đều được thọ, nói chung ai cũng được thọ giới. Nhưng mà thọ giới là thọ với Phật, và có trường hợp mất giới. Trường hợp mất giới thứ nhất là phá trọng giới đó, thì trong đó có ngũ nghịch. Ngũ nghịch thì mất giới. Rồi phạm tội nặng, một trong 10 giới nặng á, của trong giới Bồ Tát cũng mất giới. Nhưng mà được sám hối, thật sám hối mà thấy hảo tướng. Tức là nếu mà quý vị sám hối thấy được hảo tướng như ngài Ánh Khoa, pháp sư Ánh Khoa niệm Phật 3 ngày thấy Phật đến, vân vân. Đó, những cái hảo tướng, những cái tướng lành như vậy, tướng tốt như vậy, hoặc là thấy trong mộng, hoặc thấy trong định, vân vân, rồi thì mình sẽ được thọ giới lại và được đắc giới. Thì đó là Bồ Tát thì cho thọ giới lại ha. Còn trường hợp thứ hai mất giới, là thói tâm bồ đề. Khi thọ giới bồ tát, nếu quý vị không phát tâm bồ tát thì quý vị thọ cũng chẳng đắc giới. Nên nhớ nha, không phát tâm bồ đề thật sự thì thọ cũng chẳng đắc giới. Chứ quý xả không biết có đắc giới không mà xả. À, rồi nếu mà xả, thật ra thì chưa cần xả đã mất giới rồi, vì lúc đó thói tâm bồ đề rồi. Quý vị biết không, vừa nghĩ ôi thôi mình không làm, dám làm bồ tát nữa, làm bồ tát sẽ đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, vì nghe nói phạm giới mà để đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, cho nên thôi không có họ nữa, thôi con làm người bình thường thôi. Đó là tâm bồ đề đã bị thoái chuyển. Bồ tát là sẵn sàng hy sinh mình vì chúng sanh, thì ngay lúc đó mất giới rồi, khỏi cần phải xả. Quý vị không cần xả cũng mất rồi. Đối với tướng đường Phật, xả nó chẳng qua là làm hình thức thôi. À, cho nên là thực tế thì không á. À, đối với xã như vậy nói, đó là những người không hiểu biết, người ta nói đối tượng Phật thế giới thực tế thói tâm bồ đề là khỏi người xã mất. À, làm vậy để cho lương tâm đỡ căng đức, được chưa? À, nếu có duyên thì thọ lại, thọ là giới Bồ Tát được, nhưng mà muốn thọ thì phải tìm hiểu cái kỹ giới Bồ Tát. Thiền Trang thì mỗi lần chia sẻ một ít. À, ví dụ như Thiền Trang chia sẻ có giới là không được ăn ngũ tâm chẳng hạn, đó là giới trong giới Bồ Tát, không được ăn thịt trong giới Bồ Tát đó. Rồi cái giới mà phải mua chuộc chúng sanh, rồi giới Bồ Tát là gì, không được vì danh văn lợi dưỡng mà làm thầy người khác đó. Quý vị muốn làm thầy người khác đúng không, muốn làm giảng pháp rồi vân vân, mà quý vị vì danh văn lợi dưỡng mà làm đó, là phạm giới. Rồi quý vị không được là cư sĩ thì muốn nên giảng pháp thì phải có sự đồng ý của tăng đó, không có đồng ý của tăng nên giảng pháp phạm giới. À, có những giới như vậy thì Thiền Trang cứ chia sẻ từ từ. Thì quý vị nào mà bị muốn thọ Bồ Tát giới thì học giới trước rồi thọ sau, tại vì Bồ Tát giới không có cấm, không cấm mà người chưa thọ giới không được đọc nha. Còn Thiền Trang thì rất mong là sau này Thiền Trang có điều kiện Thiền Trang chia sẻ về giới Bồ Tát đó, cái giới thành văn. Đó là nói đơn giản như vậy. Rồi câu hỏi thứ hai. A Di Đà Phật, cho con hỏi niệm Phật bằng hơi thở, hít vào A Di Đà Phật, thở ra là A Di Đà Phật. Thở ra bằng mũi hay bằng miệng ạ? Hả thầy? Quý vị thấy niệm Phật bằng hơi thở đó, thì thật ra có nhiều cách niệm. Thiện Trang thì hay niệm hít vô A Di Đà Phật, thở ra A Di Đà Phật. Hoặc là lúc cái hơi thở nó nhanh hay nó chậm, có thể điều tiết, có thể điều tiết là hít vô A Di thở ra Đà Phật, hoặc là hít A rồi Di Đà Phật, thì tùy cái lúc hơi thở mình. Nhưng mà thông thường thì Thiền Trang cái một hơi hít vô là A Di Đà Phật, rồi A Di Đà Phật, rồi thở ra A Di Đà Phật, thì cách nào cũng được. Trong đó Thiền Trang lại thấy cách đó nhiếp tâm hơn. Thì hít thì quý vị học y học thì ai cũng biết, hít thở thì phải hít bằng mũi, thở thì thở bằng thần miệng. Chứ ai mà làm ngược lại thì nó không tốt, bởi vì cái mũi chúng ta là để nó có những cái lọc được không khí. Đó, nếu quý vị hít bằng miệng thì nó đâu có lọc được không khí đâu. Đó. Đó nên nguyên tắc là hít bằng mũi, thở bằng miệng, đó theo y học. Điều đó đương nhiên. Hai câu hỏi. Có câu hỏi trên này. Dạ bạch kính bạch thầy, ngày trước con rất thích đọc sách, sau này khi con tu rồi thì bỏ hết sách đời thường. Tuy là những tác phẩm rất hay và nổi tiếng như Chiến tranh và Hòa bình của Lev Tolstoy hay Nhà thờ Đức Bà của Victor Hugo, con đem tặng hết. Nhưng trong những tác phẩm đó cũng có ái tình và quyền lực, nhất là ái tình. Tuy nhiên chỉ là ái tình lãng mạn chứ không có hoàn toàn tả về cảnh nóng như thời sách thời nay. Vậy con có phạm tội không? Đằng nãy Thiền Trang chia sẻ là có đưa những cái pháp mà gọi là truyền những cái không ấy thì có thể bị xếp vào truyền cái pháp mà không tốt, mà thuộc về ngữ nghiệp đó. Nó cũng thuộc nghĩa nghiệp. Thì cái này á, thật ra thì lúc đó không biết mà. Không biết thì thôi. Không biết thì phạm quá trời, đâu phải bấy nhiêu đó, rất nhiều nữa là khác. Thì xưa con đã tạo bao tội nghiệp đều do vô thủy tham sân si mà. Thôi bây giờ con xin sám hối vậy. đúng không? Sám hối thì thôi, chứ nhắc lại chuyện cũ làm chi? Bởi vì nó trong khi mà chưa biết Phật pháp thì ai nấy cũng tạo vô biên chi tội mà, là vọng trần tác vô biên chi tội đó, không phải vô biên chi sự mà cho vô biên chi tội. Đó tức là nghiệp mình tạo, mình theo cái vọng trần, theo cái thế gian, mình tạo vô biên tội nghiệp rồi. Bây giờ mình biết rồi thì mình sửa thôi, chứ còn nói kể ra thì biết bao nhiêu nghiệp. Thôi quên đi, để ai lại cho thức nó khỏi nhớ lại. Cách sám hối tốt nhất là đừng nhớ lại lối xưa, đừng có nghĩ tới, đừng làm nữa. Đó là sám hối, chân sám hối. Và thường nói chân sám hối là đừng tái tạo và đừng nghĩ tới nữa. Vì mỗi lần nghĩ là ai lại cho thức mình đã nhắc tới. Cho nên là cần chú ý điều này ha. Thì trong cái bài kệ của hình như sám ngã mạng, quy mạng hay sám ngã niệm buổi sáng á, thường tụng đó, thập triền thập sử tác thành hữu lậu chi nhân, tức là 10 cái phiền não của mình á, thập triền thập sử tức là tham sân si mạn nghi ác kiến, trong ác kiến này có thân kiến, biên kiến, giới cấm thủ, tà kiến, kiến thủ kiến nữa, là năm cái đó, là 10 cái đó gọi là thập triền thập sử đó. Thập triền, triền là gì? Nó sự trói buộc, nó trói buộc mình ở trong vòng luân hồi. Cái đó nó 10 cái đó nó trói buộc mình, nó đi. Và thập sử đó là gì? Nó sử là sai sử, tức là sai khiến, nó sai khiến mình. Cho nên là thập triền thập sử tác thành hữu lậu chi nhân, nó tác thành cái thân mình, cái người hữu lậu là người ở trong cái vòng luân hồi. Rồi vọng trần thì tác vô biên chi nghiệp, tội vô biên chi tội, vô biên chi tịch sự, nhưng mà thường nói vô biên chi tội. Những cái đó là do mình vọng theo trần thôi, còn bây giờ mình tỉnh rồi, mình không vọng nữa thì hết. Cho nên nay nếu mà đem tội từ tâm khởi thì hãy đem tâm sám, nếu mà tâm được thanh tịnh rồi thì tội cũng nguyên tiêu, vậy thì đừng nghĩ tới nữa. Đó là chỉ cách sám hối đó. Cho nên là mình học hôm nay thì Điện Trang chia sẻ được nguyện thứ nhất, và có lẽ là hôm nay chúng ta nên nghỉ sớm một chút xíu ha. Ở đây sẵn có thời gian kể một câu chuyện, câu chuyện vãng sanh của pháp sư Tu Vô. Có lẽ quý vị biết câu chuyện này và thường hay kể. Tức là lúc đó thì ngài pháp sư Đàm Hư, thì có ngài pháp sư Đế Nhàn đó, ngài pháp sư Định Hư, Đàm Hư, vân vân, thì có một khi mà mở giới đàn thì có một vị thầy gọi là pháp sư Tu Vô. Tu Vô mà tu mà không tu đó, thì đến để hộ trì giới đàn. Lo cái nhiệm vụ trong giới đàn là lo gì? Lo chăm sóc những người bệnh. Thì mới có trải qua mới 10 ngày thì cái giới đàn ở Trung Quốc á, hoặc ở Đài Loan á, thì vẫn là giữ được là hồi xưa là 90 ngày, bây giờ thì 1 tháng rưỡi, tức là 45 ngày, chứ không giống như Việt Nam đâu. Giới đàn ở Việt Nam mà có 3 ngày hoặc là nhiều lắm là 7 ngày, như thành phố Hồ Chí Minh là mở được 5 đến 7 ngày, chứ còn các tỉnh khác thì mở 3 ngày thôi, nên không có thời gian. Còn giới đàn ở Trung Hoa và ở Đài Loan vân thì bây giờ vẫn duy trì được cũng 45 đến 50 ngày, thì để thời gian học giới, học giới xong rồi mới thọ đó. Và học rồi thọ, thọ rồi học rồi mới được về. Còn bây giờ mình ở Việt Nam thì phải đi mai một, mà tại vì không được học kỹ giới mà thọ rồi về. Thì trong giới đàn đó thì mới ở hình như 10 ngày thì pháp sư Tu Vô mới nói với thầy trị sự, nói là thôi con không có ấy nữa, con xin phép con đi. Thì vị thầy đó thì bực mình, nói ông sao mà phát tâm rồi tới đây hộ trì giới đàn thì chưa xong, có mấy chục ngày thôi mà ông lại bỏ ông đi như vậy sao được. Còn vị hòa thượng chủ đàn thì chủ đó tổ chức đàn thì có tu dưỡng cho nên không sao, muốn sao thì muốn. Thì pháp sư Tu Vô nói không, con không có đi đâu, con đi về Tây Phương Cực Lạc thôi. Cái lúc đó nghe nói đi về Tây Phương Cực Lạc thì đây là việc tốt, phải được. Nhưng bao giờ đi? Thì trong vòng 10 ngày. Rồi cái trong vòng 10 ngày, sau ngày hôm sau nói ngài hãy chuẩn bị cho con ít củi để thiêu á, hỏa thiêu á. Rồi mọi đại chúng chuẩn bị ít củi. Xong rồi cái ngài nói 3 ngày sau con ra đi. Thì 3 ngày sau thì niệm Phật để tiến ra đi. Ngài thị hiện độ cho đại chúng đi thọ giới đó mà. Các cái thầy đi thọ giới Tỳ kheo và Tam đàn đại giới, thọ giới Bồ Tát. Đó thì mọi người nói kêu cả đời ngài làm gì, thì nói chung là kể là cuộc đời tôi làm rất là mệt nhọc, không biết chữ gì hết, chỉ biết câu niệm Phật thôi, cả đời tôi niệm Phật, rồi bây giờ tôi niệm Phật thành tựu rồi, bây giờ tôi về tới phương lạc, rồi hôm nay tôi về. Thì cái thầy nói kêu vậy mà trước khi vãng sanh cũng phải làm một cái bài kệ hay gì gì đó chứ, chứ để lại kỷ niệm cho chúng tôi đó. Thì Pháp Sư tôi nói tôi không biết chữ thôi, nhưng mà tôi có một câu này đó là năng thiết bất năng hành, năng thiết bất năng hành ha. Có nghĩa là có thể nói được mà không làm được. Bất thị chân trí huệ, chân trí huệ tức là không phải là thật sự là trí huệ. Người nói được mà không làm được thì không phải là thật sự có trí huệ, hay là nói vậy thôi xong ngày vãng sanh. Lưu sau lợi, thả thiêu lưu sau lợi. Thì quý vị thấy là một câu nói rất hay, cả đời dụng công tu hành, quan trọng gì? Làm được. Cho nên thầy Trang nó nhắc nhở cuối cùng, đời đang vô thường, mọi thứ thiên tai, dịch bệnh bây giờ nó đang đến đó. Quý vị mà chưa có nhận thức được vô thường nữa, quý vị còn mê thế giới này nữa thì xin chia buồn. Chúng ta bây giờ không biết bắt tai nạn ập đến lúc nào. Quý vị thấy ở các nước ngoài, bây giờ dịch bệnh ở Việt Nam cũng vậy, nếu không tai nạn này tai nạn kia, hồi xưa làm gì có cái hiện tượng mà đất nó lở xuống, nó chôn người như vậy, hôm xưa không có, bây giờ có. Bây giờ có vì sao? Vì phá rừng, phá rừng thì đất nó trống, nước nó vô, nhưng mà cái đó là nghiệp, thật ra nghiệp, cả nghiệp mình phá rừng, nghiệp của chúng sanh nó cộng, cho nên mình đi tới đó mới bị, chứ người số người không bị thì đâu có bị chôn vùi như vậy. Rồi nước lụt lên, rồi bão vô liên tục như vậy đó, cho nên rồi ra ngoài đường cái là tai nạn giao thông vân vân, rồi bệnh ung thư, rồi bệnh gì. Bây giờ nguồn nước ở Việt Nam rất là ô nhiễm, đi đến đâu cũng phải lọc nước. Hồi xưa Hòa Thượng Minh Thông là nói hồi xưa đâu cần đâu, đi đến đâu là uống nước tới đó, còn bây giờ đi đến đâu phải xách theo chai nước khoáng, chai nước lọc khoáng đó, chứ còn bây giờ tới chùa nào cũng nước cũng ô nhiễm hết, không uống được, không dùng được. Đó, đó là gì? Còn ăn á, ăn độc. Hòa Thượng nói những có bác sĩ tới trị bệnh trong tăng chúng của ngài đó, ốm nhom ốm nhách à. Hòa Thượng hỏi ủa chứ bác sĩ mà ốm như vậy làm sao người ta tin được, mình không trị được cái ốm cho mình làm sao trị bệnh cho người ta. Thì vị bác sĩ nói thưa Hòa Thượng, con bây giờ hết hết dám ăn nè, ăn cái gì cũng bệnh, ăn cái gì cũng ấy, nên ăn cầm chừng thôi, ăn càng nhiều bệnh càng nhiều đó. Ở Việt Nam bây giờ cái đứa tuổi trẻ bệnh rất nhiều, thì Trang thấy ngay cả mấy đứa cháu Thiện Trang á mà cũng bệnh rồi. Rồi những đứa mới ra đời cũng bệnh rồi, cho nên là dần dần cái nghiệp đời sau á, quý vị thấy cái đời sau nó càng tệ. Cho nên ai đó mà phát nói là để tạo dựng đời sau mà đến thành tựu, thì quý vị nghĩ chắc Thiện Trang nghĩ mình đang chống lại lời Phật dạy. Phật dạy nó càng về sau theo thời kỳ mạt pháp này, tuổi thọ con người càng giảm, phước báo giảm, mình muốn chống lại điều đó là một điều rất là khó, quy luật vì nghiệp chúng sanh nó tới, nó đầu thai tới, nó đâu có phước đâu. Cho nên là mình dạy thì dạy một viên thôi, mình ráng cố gắng, trong đó có Phật Bồ Tát đến rồi mình cũng giúp cho những người có chuyện tiên dưỡng thiện căn nó đỡ hơn thôi, chứ còn lại chống không được loại nghiệp đâu. Bây giờ nó sanh ra đời bệnh tật đủ cái rồi, những đứa nhỏ mà bây giờ mới có mười mấy 20 tuổi mà đủ cái bệnh, cho nên là làm sao được. Hồi xưa người ta không có bệnh đâu, rồi đột quỵ, hồi xưa đột quỵ cũng phải là 50 mấy tuổi, bây giờ 20 mấy tuổi đột quỵ rồi. Cho nên là những cái bệnh nó bất thường rồi, ai biết mình có bệnh gì đúng không, và có tai nạn gì trong vô lượng kiếp. Cho nên là hãy cố gắng ráng tranh thủ thời gian còn mình còn sống, ngày nào ráng tu niệm Phật ngày đó, hãy niệm Phật đừng có quên, hãy cố gắng trung trong tâm luôn có Phật, trong tâm luôn hướng về kinh Vô Lượng Thọ đi, lúc nào ra đi sẵn sàng lúc đó, cứ chuẩn bị như vậy Đại sư Ấn Quang nói coi như đó là ngày 30 tháng Chạp rồi, ngày cuối cùng rồi, không còn ngày nào nữa, cho nên mình ráng tranh thủ. Thì cứ ngày ngày nào mình cũng, nếu mà nghĩ là không còn ngày mai nữa đó thì quý vị sẽ thành tựu thôi. Tại vì mình ngày nào cũng dụng công miên mật, ta cũng không dám giải đãi, lúc nào cũng sợ thì sẽ thành công, đúng không? Ở đây còn một câu hỏi nữa của cô này. Câu hỏi A Di Đà Phật, con muốn hỏi thầy một chút, mong thầy chia sẻ để con hiểu được rốt ráo là chỉ có ở Tây Phương Cực Lạc mới có thọ mạng vô lượng, hay ở tất cả các cõi Phật khác có thọ mạng vô lượng như cõi Phật vô lượng thọ, mong thầy kính chân thầy. Vấn đề này á, quý vị coi trong kinh điển Đại Thừa thì có nhiều tuổi thọ vô lượng á, thế giới Tây Phương Cực Lạc là một thôi, có một số thế giới khác cũng có tuổi thọ vô lượng chứ không phải là mỗi Tây Phương Cực Lạc. Tuy nhiên thế giới Tây Phương Cực Lạc là sở dĩ được thù thắng hơn là có nhiều điều kiện để tu hành nữa, chứ có những cái cõi nước cũng có thọ mạng vô lượng vì họ có phước họ sanh về đó, nhưng mà ở đó lại không có được cái giáo pháp tu hành tốt như Tây Phương Cực Lạc. Và nói thật quý vị tu hành đó mà quý vị muốn sanh về cõi đó cũng không sanh được, vì không có nguyện tiếp dẫn giống như Đức Phật A Di Đà ha. Ví dụ như quý vị thấy trong kinh Dược Sư á, bổn nguyện công đức đó, Đức Phật Dược Sư có 12 lời nguyện đó, 12 đại nguyện ha. Thì nó sẽ trong 12 đại nguyện có nguyện tiếp dẫn không? Có 10 niệm tiếp dẫn đâu. Mà chỉ có nguyện là gì? Nếu những người nào mà tu hành muốn về Tây Phương Cực Lạc vân vân mà do dự đó, thì lúc đó có thể Phật Dược Sư ta cùng với hai Bồ Tát Nguyệt Quang và gì Nhật Quang, không? Hai Bồ Tát Nguyệt Quang và Nhật Quang đến tiếp dẫn về cõi Dược Sư Lưu Ly đó. Đây đó là do những vớt cho những người mà họ tu tốt, họ không có hướng về Tây Phương Lạc mà là hướng về đó Đông Phương Dược Sư Lưu Ly, cõi cõi Phật của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly á. Thì đó, nhưng mà cõi Tây Phương, Đông Phương đâu thù thắng bằng Tây Phương Lạc đâu, vớt thôi mà. Rồi còn nhiều cõi nước khác nữa về đó rồi không có tu nha. Giống như trong sau này chúng ta học trong chú giải đó, có cái cõi nước gọi là giải mạn quốc đó, ở giữa thế giới Ta Bà và Tây Phương Lạc có một cõi nước gọi là giải mạn quốc, chúng sanh sanh về đó thì hưởng phước báo đã đời, rồi cuối cùng đa số đọa lạc trở lại vì họ chưa có tâm sanh về Tây Phương Lạc, phần nhiều là rớt trở lại luân hồi trở lại, cho nên là không không có tốt ha. Cho nên là mình hướng một mục tiêu thôi. Còn muốn học rộng nghe nhiều, muốn hiểu hơn nữa thì chịu khó đọc kinh điển Đại Thừa nhiều hơn. Còn không có thôi thì ngoan khuyên thôi, nhất môn thâm nhập về Tây Phương Cực Lạc là đủ rồi. Thì hôm nay thôi chia sẻ tới đây ha. Chúng ta nhớ cái câu năng thiết bất năng hành, bất thị chân tạc huệ, hay là bất thành chân trí huệ cũng được. Nói chung là nói được mà không làm được thì nói chung mình tự gạt mình. Và nói chung chúng ta hiện nay ai cũng nói đúng không, ai cũng lên chia sẻ Phật pháp vân vân, thì thôi mình ráng mình làm để thương mình thương chúng sanh, trong đó thương mình cũng một chúng sanh, mình phải ra khỏi sanh tử luân hồi đã. Không ra khỏi sanh tử luân hồi thì đời sau còn khổ hơn đời này. Sau này quý vị muốn tu hành rất khó, Phật pháp thì càng ngày càng suy, người tu hành càng ngày càng ít, ít người dẫn quý vị đi vào con đường chánh, càng ngày người ta dẫn quý vị đi vào con đường lạc nhiều ha. Và môi trường, và quý vị thấy những vị hòa thượng chân tu đức cao vọng trọng dần dần khuất bóng hết rồi đó, dần dần những người giảng pháp đang là giảng kinh thuyết pháp mà người lớn tuổi cũng dần dần khuất hết rồi, thì bây giờ sau này còn ai đâu, thì lấy đâu pháp đâu mà để hoằng trì, mà giảng chúng sanh cũng không nghe nữa, chúng sanh bận quá mà lo đi làm, lo yêu đương, lo gì đâu, bận Ta Bà quá. Nên nếu chúng ta đời sau mà tái sanh lại làm người cũng khổ nữa, cũng không có được khả năng, khó mà nghe được Phật pháp, khó được nghe pháp môn tịnh độ. Cho nên biết bao giờ mới giải thoát đây, gọi là nhân thân năng đắc kim dĩ đắc à, tức là thân người khó được nay đã được, Phật pháp nan văn kim dĩ văn, Phật pháp khó nghe đó, khó được nghe nay đã được nghe, kim sanh bất độ tức là đời này mà không độ thì đợi đến bao giờ? Đó, bây giờ mình nghe được cái pháp môn này, một đời một con đường, một mục tiêu, một bộ kinh, đừng dao động nữa, chuyện gì cũng được nha, chuyện gì xảy ra trên thế giới kệ, mặc kệ họ, mình cứ an nhiên tự tại trong câu Phật hiệu, trong kinh Vô Lượng Thọ học đi, rồi sẽ hưởng được pháp lạc. Khi hưởng được pháp lạc rồi không có bỏ đâu, ai nói trời đất không bỏ được đâu. Những người bỏ tu, những người không tu, nói thật quý vị, những người chưa hưởng được pháp lạc, chưa nếm được pháp vị, quý vị nếm được pháp vị một lần thôi quý vị không bỏ đâu. Đó, có ai nói trời nó đất gì quý vị cũng không bỏ pháp môn tu này đâu. Cho nên phải ráng tu hành để mà nếm được pháp vị. Muốn nếm được pháp vị, trước hết phải nhìn thấu, buông xuống. Hòa Thượng để nhìn thấu, buông xuống, tự tại, tùy duyên, niệm Phật. Bên này có thêm 10 chữ nữa: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Đầu cái nhân á phải tu trước, chân thành nha, chân thành nha, thanh tịnh phải tâm phải thanh tịnh, bình đẳng, xem mọi người bình đẳng, chánh giác luôn luôn ở trong cái giác chánh, không tà. Đó, từ bi đối với chúng sanh, từ bi rồi mới bắt đầu mới khám phá, tức là phóng nhìn thấu, phóng hạ tức là buông xuống, rồi tự tại tùy duyên niệm Phật. Muốn niệm Phật thành công, quý vị học theo 20 chữ của Ngài Tịnh Không, Ngài Hòa Thượng Tịnh Không. Đó, bấy nhiêu đó. Đầu tiên, dùng tâm chí thành. Chí thành tất lịch, chí thành tất đắc. Cửa đạo đầu tiên không có chí thành, nói chung những cái khác sao giả hết đó. Nên cố gắng à, nói chung là ai cũng có lỗi hết, chúng ta bỏ qua thiện căn, gọi là bất niệm cửu ác, bất tánh ác nhân. Đó là gì? Trong kinh Bát Đại Định Giác nói là không có niệm cái ác cũ, những cái, rồi không có bất tánh ác nhân, tức là không có ghét những người ác. Chúng ta cố gắng học được như vậy. Bồ Tát mà, Bồ Tát làm sao mà niệm cái những cái ác cũ, người ta làm ác rồi thôi bỏ qua, không có niệm ghét người ác, thì cái tâm mình mới thanh tịnh. Đó, thì chúng ta học bí quyết đó, cứ coi ai là cũng tốt hết đi, đừng có quan tâm nữa. Bây giờ không coi được á thì Thiện Trang chỉ cho bí quyết. Bí quyết này, gần này Thiện Trang dùng, tại vì tâm mình cũng còn ác cho nên mình còn còn nhìn thấy lỗi người ta. Gần đây Thiện Trang dùng cái cách là thôi bây giờ hết rồi, giờ nhìn người ta lỗi người ta, nhìn người ta tu hay không tu, mình đọa trước. Tại vì sao? Không còn thời gian nữa rồi, bây giờ hết thời gian rồi, hết thời gian rồi thì phải lo niệm Phật, lo tu cho mình chứ không là bây giờ kiếp mạt kiếp nó tới, lỡ cái chuyện gì xảy ra cái hết giờ, hết giờ mà bài làm chưa xong, nộp bài không đủ điểm, không đủ điểm thì rớt nha con, hẹn lai sanh đời sau mà không biết đời nào. Cho nên nói như vậy để quý vị cố gắng, chúng ta có duyên rồi, chúng ta có người khuyến tấn và cái duyên thù thắng, ráng bền một đời chúng ta có được đại sen về Tây Phương. Tất cả chúng ta đều được. Tại vì sao? Ai cũng đã có thiện căn, phước đức nhân duyên, mới nghe được giáo pháp này, mới đang nghe ở đây. Nhiều người nghe không nổi đâu quý vị. Quý vị nghe rồi chứng tỏ thiện căn phước đức nhân duyên quý vị lớn đó. Chúc mừng quý vị. Ráng thêm chút xíu nữa thôi. Mỗi người ráng thêm chút xíu nữa, thành tựu đời này chúng ta vãng sanh. À, bài hôm nay chúng ta chia sẻ tới đây. À, mời quý vị hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.